sự thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thông thường là tối thứ tư và tối thứ bảy, 20 giờ tối giờ Việt Nam. Thì chúng ta đang học, hôm nay chúng ta trở lại với kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiện Giảng. Bài thứ 91 chúng ta đang học ở phẩm thứ ba là Đại Giáo Duyên Khởi, tức là duyên khởi của giáo pháp lớn. Giáo pháp lớn đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, tức là chúng ta học để biết nguyên nhân tại sao Đức Phật giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta học ở phẩm này thì mới thấy rằng là gì, việc tu hành công đức của niệm Phật, công đức của kinh Vô Lượng Thọ là không thể nghĩ bàn. Tại vì nếu như tin được như vậy thì chúng ta mới nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, chúng ta mới nhất tâm nhất ý tu tranh thủ niệm Phật. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói, tại vì sao chúng ta niệm Phật lơ là, vì bởi vì chúng ta không thấy giá trị của câu Phật hiệu, không biết rằng ý niệm tốt nhất trong tất cả ý niệm của thế gian và xuất thế gian đó là ý niệm về niệm Phật. Người đời không biết điều đó, cứ tưởng là những việc khác tốt hơn, những việc khác nhiều công đức hơn, cho nên là cứ vẫn cứ đi tìm các việc khác. Cho nên chúng ta, mặc dù chúng ta, ngay cả chính chúng ta, đúng không quý vị, chúng ta đã tu rất lâu rồi, chúng ta nghe pháp hoài, nhưng mà nghe thì nghe vậy thôi, nhưng mà niềm tin vẫn không đủ, cho nên buông chưa xuống được, tức là nhìn chưa thấu cho nên buông chưa xuống được. Đó là lời mà đại sư chuyên gia ngài chia sẻ. Hồi xưa ngài nói với hòa thượng là thật sự mới nhìn thấu thì chắc chắn sẽ buông xuống, mà nếu mình chưa buông xuống được tức là mình chưa nhìn thấu. Vì sao chưa nhìn thấu? Vì chưa hiểu lý, chưa hiểu lý luận của bộ kinh này, chưa hiểu lý luận của giáo pháp này, chưa hiểu lý luận công đức của Phật hiệu. Vậy thì chúng ta đang học ở phẩm thứ ba là Duyên Khởi Đại Giáo, một phẩm rất là quan trọng để mở cho chúng ta được điều đó. Hy vọng là học qua phẩm thứ ba này chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Quý vị, chúng ta bắt đầu. Thì Thiền Trang tranh thủ để giảng, nếu chúng ta mất nhiều thời gian ở phẩm thứ ba này thì hòa thượng giảng là từ tập mà 120 đến tập 135 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tức là 16 tập. Thiền Trang đã giảng bữa nay là bữa thứ 9 rồi, mà tốc độ cũng ngang ngang với hòa thượng, tức là tương ngang với tập 126, 27, 128 của hòa thượng mà thôi. Nếu chứng tỏ là tốc độ mình không nhanh hơn được, cho nên muốn hoàn thành được thì phải đi nhanh hơn. Cho nên chúng ta vào thẳng vào kinh, vào chánh giải của khoa chú này. Đây là chánh giải của khoa chú. Rồi quý vị xem trên màn hình. Ở phần mục tiếp theo, Mậu Tam, Giáp Ất Bính Đinh Mậu. Mậu là E3, là khẩn thiết, tức là mục này là mục lớn, trong mục lớn đó là C2, D2, E3 là thỉnh Đức Phật tiên thiết, tức là ai thỉnh? Ngài A Nan thỉnh. Quý vị nhớ không ạ? Trong câu thỉnh của ngài A Nan cuối cuối cùng là nguyện vị tiên thiết đấy. Đây đây chính là kinh văn. Kinh văn: nguyện vị tiên thiết, tức là nguyện vì vì ai, vì chúng con mà tiên thiết. đó là vì chúng sanh, vì chúng con mà tiên thiết. Ở đây do văn phong cho đẹp cho nên đã bỏ mất cái chữ chúng con, chúng sanh mất rồi, hay vì con. Nó đáng lẽ phải là nguyện vị ngã tiên thiết hay là vị ngã đẳng tiên thiết, nhưng mà bản hội tập nè thì văn phong rất là dễ gọn, dễ đọc, và một phần là có những điều đó là tự hiểu được, cho nên là ngài Hạ Liên Cư cũng không có dùng mà chúng ta cũng tự hiểu. Nguyện vị tiên thiết tức là nguyện vì chúng con mà tiên thiết. Đó. Tiên tức là nói ra một cách dõng dạc, một cách mạnh mẽ, không có một chút sợ sệt, không có một chút dối trá, không có một chút gì cả, là tiên. Như vậy kinh văn là nguyện vì chúng con mà tiên thiết, tức là ngã nan thỉnh là Đức Phật hay nguyện hay vì chúng con. Nguyện này là ngã nan, là mong muốn á, nguyện này là mong muốn, ngã a nan mong muốn là Đức Phật hãy nói ra điều tại sao hôm nay ngài phóng ánh sáng rất là đẹp, ngài hiện ra rất là nhiều cảnh giới trang nghiêm như vậy đó, mà trước nay con chưa từng thấy điều đó là gì. A nan biết hỏi ra như vậy, bởi vì ngài diễn này hỏi ra để Đức Phật nói giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Cố thỉnh Phật tiên thiết, cố là nên, nên là thỉnh Phật tiên thiết, nên ngài A Nan thỉnh Đức Phật tiên thiết. Đây là chú giải này rất ngắn đúng không ạ, không có khó gì, nên là chỉ có một dòng thôi. Chúng ta tới cái mục khoa đề tiếp theo là Mậu Tam. Mậu tức là E3 đó. Tán thỉnh hứa thuyết phân tứ. Tán là tán thán, khen ngợi đó, tức là Đức Phật khen ngợi ngài A Nan. Rồi thỉnh là lời thỉnh đó, lời lời thỉnh cầu của ngài A Nan á, tức là Đức Phật tán thán lời sự thưa thỉnh của ngài A Nan, hứa tức là đồng ý, và ngài đồng ý ngài sẽ tiên thuyết, tức là ngài sẽ đồng ý nói ra bộ kinh này. Hán cổ viết có bốn chữ à, mà trong khi đó chúng ta phải dùng văn hiện đại bây giờ rất nhiều. Nào là đây chúng ta để dễ hiểu nữa, chúng ta thêm chữ Đức Phật. Đức Phật khen ngợi sự thưa thỉnh và đồng ý tiên thiết. Đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không chia ra làm bốn, phân ra ngắn cho nó dễ, phân ra bốn, chia ra làm bốn đoạn, chia ra bốn khoa. Đây mục tiếp theo là mục đinh nhất. Đinh tức là D đó bạn, giáp ất bính đinh D1. Thành Phật cơ thục phân tam. Thành Phật cơ thục phân tam tức là gì? Thành Phật là cơ, cơ là căn cơ, duyên là, rồi nhân duyên, cơ là căn cơ nhân duyên, nên nó chúng ta nói là cơ duyên ngắn. Thục tức là chín mùi rồi, nó chín giống như trái trên cây ấy, quý vị đã bắt đầu chín ăn được rồi, gọi là chín mùi đó mà. Còn nó chín sơ sơ chưa ăn được không nói. Như vậy cơ duyên thành thục, cơ duyên là chín mùi, nhưng mà cơ duyên gì? Cơ duyên thành Phật là chín mùi. Cơ duyên vô chúng sanh á, trong đó chúng sanh có chúng sanh hiện tại là đang dự pháp hội ấy. Cơ duyên của những người ấy đã chín mùi, cơ duyên gì? Một đời vãng sanh bất thoái thành Phật tại Tây Phương Cực Lạc là chín mùi. Trong đó có cơ duyên của ai nữa? Cơ duyên những người nghe pháp như chúng ta cũng là cơ duyên đã chín mùi. Cơ là căn cơ, tức là đó là thiện căn chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã vun bồi đã đủ rồi, bây giờ chỉ đủ nhân duyên nữa thôi là vun bồi ra, thì đó là chín mùi có thể đạt được kết quả là vãng sanh thành Phật. Cho nên pháp môn này gọi là một đời thành tựu. Một đời không phải đợi đến hai đời, ba đời đúng không ạ? Thì đây là tiêu đề, cho nên là nếu không có tiêu đề này chúng ta cũng mơ mơ hồ hồ, chúng ta không có hiểu. Cho nên những cái khoa phán này, đây là khoa là phân khoa, phán là phán giáo của Hòa Thượng Tịnh Không, thì chúng ta thấy rất là may mắn chúng ta có bộ này, dễ đọc hơn bộ diễn nghĩa, bộ giải diễn nghĩa, tức là bộ chú giải. Bộ chú giải thì không có những dòng này, đây là Hòa Thượng Tịnh Không thêm vào, cho nên chúng ta may mắn chúng ta để được chia ra Và căn cơ người thời nay á thì học phải chia ra nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Bởi vì thật sự mình nói người thời nay tâm ý bao trao, cái sức ghi nhớ cũng kém. Cho nên cứ mình học từng tựa đoạn, đoạn này thì dễ hơn. Như vậy tiếp tục là mục, đó là mục C3 D1 rồi đúng không? Cơ duyên thành Phật 90. À, chia làm 3 đoạn. Như vậy trong này là chia ra thì tiếp E1. Mẫu nhất tức là E1, E1 trong này tức là C3 D1 E1. Phật tán vấn nghĩa, à, tức là Đức Phật tán, à, tán thán. Phật là Đức Phật đây quý vị, chữ Hán cổ cứ một chữ, thông thường là hai chữ. Đức Phật tán thán ý nghĩa của lời lời thưa hỏi, tức là tại sao lại lời thưa hỏi của ngài Anan có ý nghĩa như thế nào thì Đức Phật khen ngợi. Thì chúng ta xem kinh văn. Kinh: Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn, thiện tai nhữ vị ai mẫn lợi lạc, chư chúng sanh cố năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Đây là kinh văn. Chúng ta phân tích sơ qua nghĩa rồi chúng ta vào phần chú giải. Ư thị Thế Tôn thì chữ ư thị có nghĩa là lúc đó. Lúc đó Đức Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cáo A Nan ngôn, chữ cáo là người trên nói với người dưới, à, tức là nói với ngài A Nan rằng, à, Đức Phật Thích Ca nói với ngài A Nan rằng đó, thiện tai chữ thiện tai cái đây là cái văn phong của trong của người Trung Hoa hồi xưa, à, tức là nói tốt lắm, à, hay lắm, hay lắm, à, cho nên có khi là dịch là hay thay, tốt thay, à, là tốt lắm, à, mà lặp lại tới 2 lần chứng tỏ là rất tốt, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Nói như ngôn ngữ bây giờ chúng ta vậy. Tức là lúc đó Đức Phật nói rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. À, rồi nói tiếp theo là nhữ vị ai mẫn lợi lạc chứ chúng sanh cố. Nhữ là xưng ngôi, ngôi thứ hai, à, ông hay con, nhưng mà nên thường Đức Phật tôn trọng chúng sanh cho nên ngài gọi là ông, à, ông vì chữ vị là vì vì thương xót ai mẫn tức là thương xót và muốn lợi lạc cho chúng sanh, cho tất cả chư chúng sanh tức là nhiều chúng sanh. Chữ cố là nên, chữ cố là nên, nên này thì có khi á, để đầu câu, có khi để cuối câu trong văn phạm của Hán cổ. Năng vấn như thị ví diệu chi nghĩa, năng vấn là có thể hỏi ra được cái ý nghĩa, à, ví diệu như vậy, à, chúng ta hiểu mà. Cho nên đoạn kinh văn này thì đang đọc dịch nghĩa là lúc đó Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan rằng hay thay, tốt thay, ông vì thương xót và muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh nên có thể hỏi ra ý nghĩa vi diệu như vậy. Đây là lời tán thán của Đức Phật đối với tôn giả A Nan. Quý vị biết à, tức là lúc đó là Đức Phật khen ngợi rằng ôi lời hỏi của ông rất là hay, rất là tuyệt vời, ông có vì vì ông không phải là người thường đúng không, ông có thể biết được rằng à, hỏi như vậy thì giúp cho chúng sanh, à, có thể giác ngộ, có thể hiểu được con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên đó là sự ví diệu người bình thường hỏi không được. Chúng ta ở trên pháp hội đó chúng ta cũng không biết mà hỏi, cho nên ở đây á, ngài A Nan ngài ngài ý ngài ngài hiểu được, cho nên chung là ngài giống như là gì, ngài là Bồ Tát từ quả hướng nhân, cho nên ngài diễn vai đứng ra hỏi giống như vở tuồng đúng không, mỗi người phải đứng ra đóng kịch đó, mỗi người phải đóng một vai và Đức Phật đóng vai giảng chính rồi mà tự nhiên mình đứng ra nói thì nó không hay, phải có người hỏi, phải có người thưa thỉnh đó. Thì đó là Đức Phật khen ngợi lời hỏi của ngài A Nan tán thán như vậy, và họ đó có công đức rất lớn, đoạn sau chúng ta sẽ biết được. Đó là kinh văn. Như vậy Tiền Trang xin đọc lại kinh văn nha, à, tức là lúc đó Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan rằng hay thay, tốt thay, ông vì thương xót và muốn lợi lạc cho tất cả chúng sanh nên có thể hỏi ra ý nghĩa vi diệu như vậy. À, chúng ta mà hỏi được như vậy á, cũng lớn lắm đó quý vị. Chút nữa sẽ nói tán thán lời hỏi này công đức lớn như thế nào. Giải tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Hữu đoạn vi bổn sư đáp vấn chi ngữ, tức là hữu là bên phải, tại vì người Trung Quốc người ta viết chữ và từ bên phải qua bên trái, từ trên xuống dưới, cho nên là hữu đoạn. Còn chúng ta thì viết từ trên xuống dưới, cho nên chúng ta không có dùng hữu đoạn, chúng ta nói là đoạn vừa rồi, đoạn trên là lời đáp của ngài Đức Bổn Sư, lời đáp lại của Đức Bổn Sư, đáp lại lời hỏi của ngài nè. Thiện giả, hảo giả. Chữ thiện là gì đó? Chữ thiện có nghĩa là hảo, hảo có nghĩa là tốt, là hay. Chữ hảo có nghĩa là tốt, là hay. Tức là thiện tai thì trong chữ thiện đó có nghĩa là tốt, là hay. Thiện tai, xưng tán chi từ giả. Chữ thiện tai có nghĩa là từ của khen ngợi, từ của tán thán. Đó. Là từ để khen ngợi, từ để tán thán. Như vậy chữ thiện tai là từ khen ngợi nha. Cho nên muốn khen ngợi ai đó, quý vị cứ nói thiện tai, đúng không? Đó. Thì chúng ta cứ khen ngợi, giống như quý vị đi xuất gia đó không? À, cũng như là thiện tai hay là có khi đại tai, đúng không? Thiện tai, đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thủ nê hoàng. Đó, chẳng hạn như vậy. Công đức nang tư nghì đó, giống như đó, thiện tai hay là đại tai, đại trượng phu đó, phải khen ngợi người xuất gia đó, người đó thật là tốt, rất hay. Đại trượng bậc phát là bậc đại trượng phu, rồi năng liễu thế vô thường, tức là có thể hiểu được đời là vô thường. Khí tục thủ nê hoàng, tức là bỏ cái thế gian, bỏ cái đời sống bình thường, gọi là khí tục, giống như khí quốc nguyên vương đó, trong kinh Vương Thọ đó. Thủ nê hoàng đó là chọn con đường niết bàn, con đường xuất gia thành niết bàn. Công đức nang tư nghì, công đức nang tư nghì tức là công đức không thể nghĩ, không thể bàn. Quý vị thấy, cho nên sau này mình chỉ cần học một bộ này thôi, là quý vị đọc qua cái bộ nào quý vị cũng hiểu được hết á. Cái giá thiện tai nó là khen ngợi rất là tốt đó, rất hay, rất tuyệt vời đó, chúng ta có thể hiểu được như vậy. Rồi bây giờ như vậy, đó là về chữ thiện tai đúng không? Ở đây còn trích dẫn một cái bộ luận nữa, Trí Độ Luận viết, tức là trong luận Đại Trí Độ, bộ luận này của ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ ngài có chú giải cho Đại Bát Nhã, kinh Đại Bát Nhã đó, thì gọi là Đại Trí Độ Luận. Bộ luận này gồm 100 quyển, nói 100 quyển là trong quyển của chữ Hán á, dịch ra tiếng Việt chữ nhỏ nhỏ, Thiền Trang có cái bộ giảng dịch của Hòa Thượng Thích Trí Siêu 5 quyển, cũng không dài lắm, nhưng mà nói chung cũng dài, chữ rất là nhỏ. Thì trong đó nói, Trí Độ Luận viết, tức là trong Trí Độ Luận nói, thiện tai tái ngôn chi giả, hỷ chi chí giả. Có nghĩa là gì? Tức là chữ thiện tai đó mà được lặp lại, được từ đó được lặp lại, nói là lặp lại, tức là chữ thiện tai nhưng mà tính được lặp lại thì có nghĩa là gì? Thì đó là việc tốt lành đến đến tận cùng rồi, đến tột cùng rồi đó, chứ không phải bình thường đó. Thiện tai cái lời đó mà được nói đi nói lại, lặp đi lặp lại thì đó là tốt lành đến tận cùng đó, tức là không còn gì nữa, hay hơn nữa, tốt hơn nữa đó, ý nói vậy. Cao nhất Tịnh Ảnh Sư vị A Nan sở vấn, xứng cơ đương pháp hợp thời. Tức là sư Tịnh Ảnh, đại sư Tịnh Ảnh đó quý vị, ngài cho rằng, ngài nói nhận định rằng ngài A Nan á, điều hỏi của ngài A Nan đó, A Nan sở vấn, tức là những cái gì mà ngài A Nan hỏi, hay là điều mà ngài A Nan hỏi đó là gì? Xứng cơ. Xứng cơ tức là gì? Mình nói là hợp cơ, phù hợp với căn cơ đó, phù hợp với căn cơ chúng sanh đó. Đương pháp tức là hợp với pháp, pháp đó, đúng pháp đó, rất là hợp, đúng cái lúc, đúng cách. Pháp cũng có thể là cách, và hợp thời, đúng lúc nữa. Cho nên là chúng ta nói là xứng cơ, đúng pháp và hợp thời. Nói vậy thì chắc quý vị sẽ hiểu, tức là hỏi ngài A Nan đó là đúng. Cho nên á, quý vị để ý ở đây, nếu mà trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, hỏi Phật pháp là quý vị hỏi một cái điều gì đúng ba điều như vừa rồi, tức là gì, xứng cơ tức là phù hợp với căn cơ của mọi người, rồi gì, đương pháp là đúng với pháp đúng không ạ, đúng với Phật pháp, đúng với cái cách hỏi, rồi gì, hợp thời đúng lúc, thì câu hỏi quý vị có công đức lớn. Còn nhiều khi á, nhiều người hỏi Phật pháp á, hỏi trật mục tiêu đúng không, ví dụ như đang học Phật vấn đáp đúng không, mình hỏi cái nó chạy đi đâu mất, dẫn chúng sanh đi vô đâu mất tiêu, thì như vậy đó là không có xứng cơ, không có đương pháp và không có hợp thời. Cho nên á, từ những lời chú giải này á, nếu mà mở rộng ra để tu hành á, cũng rất là nhiều đó. Thì quý vị nếu mà hỏi Phật pháp mà hỏi đúng cơ đó, hỏi đúng xứng căn cơ, đó là phù hợp với căn cơ của mọi người đó. Rồi đương pháp tức là đúng pháp và quý vị hợp thời thì công đức đó rất tuyệt vời, đấy là ngài Tịnh Ảnh nhận định đó. Cố Phật tán chi, cho nên là Đức Phật khen ngợi lời hỏi đó, hay là khen ngợi ngại nàng đó. Chi chi này là đại từ thay thế cho lời hỏi hoặc là ngại nàng đều được. Chân giải vị, tức là trong sách chân giải nói, sở vấn xứng khả Phật tâm cố. À, điều mà ngài A Nan hỏi đó thì sao, phù hợp hay là rất hợp với tâm của Đức Phật, Phật đúng là đang mong muốn à, có ai hỏi để ngài nói ra đúng không đó, bây giờ có người đứng ra hỏi quá hợp rồi đó. Phật ít khi vô vấn tự thiết đúng không, thì kinh A Di Đà gọi là vô vấn tự thiết thì không ai hỏi được, ngài mới tự nói ra. Còn đây mình có người hỏi, cho nên đây là điều mà quý vị cũng để ý á, đôi khi quý vị muốn độ chúng sanh á, quý vị cũng để ý chỗ này, quý vị hai người đồng tu á, không đến nhà người khác, quý vị muốn độ người đó, muốn giúp cho người ta, thì quý vị phải nắm lấy mấy điều này. Hai người diễn đó không, bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, giả bộ ra hoặc là đi quán cà phê đúng không, mấy chú á đi quán cà phê nói chuyện, bây giờ mình có hai người đồng tu hoặc ba người đồng tu muốn độ một người khác, một người chưa vào đạo, thì mình phải diễn cái vai làm sao đó, đem câu hỏi ra mình hỏi, giả bộ hỏi thôi, giả bộ là có vấn đề đó như thế hỏi làm sao nó trúng cái tâm của người kia kìa, tâm của người bạn ngồi cùng đó, rồi khi đó người ta nghe ồ hay nha, rồi bắt đầu hỏi như vậy, cái bắt đầu họ cũng tò mò, tôi cũng muốn biết cái điều đó đó, rồi cái người kia nói ra, mọi người nói qua nó lại, thì cuối cùng cái người ngồi đó, người bạn đó được độ đúng không ạ. Cũng vậy, quý vị muốn độ gia đình đó, quý vị cũng dùng cách đó. Cho nên tại sao ngày nay á, quý vị đồng tu than có nhiều nó người nói sao khó độ gia đình quá, vì quý vị áp đặt không có tự nhiên. Quý vị học ở phẩm thứ ba này quý vị thấy rất là tự nhiên hả, ví dụ như đầu tiên là gì, bây giờ mình học phẩm thứ ba này đi, phẩm thứ ba này Đức Phật mà phóng quang ra rất là đẹp rồi, rồi ngài A Nan mới đưa đưa ra hỏi như vậy, rồi Đức Phật mới giải thích ra một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì mình làm sao để độ chúng sanh nếu mình muốn học như vậy? Bây giờ muốn độ người nào phải không? Chứ như trong nhóm bạn, ví dụ muốn độ người đó thì có một người bạn tới đó, người bình tới, hai người tới chơi, rồi bắt đầu mình thể hiện mình có một cái tài năng gì đó đặc biệt, nói chung tôi tu hành lâu ngày phước báo lên rồi vân vân. Người bạn kia hỏi kìa, ủa sao bạn phước báo lên nhiều như vậy, bạn có phương pháp nào, tôi để ý 3 năm nay hình như bạn không có bị bệnh nè, bạn rất là khỏe nè, thế này kia. Ồ, cái người kia cũng, đúng là tôi cũng thấy vậy đó đó, từ đó mình mới nói qua rằng tôi 3 năm nay nhờ ăn cực chay, nhờ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhờ nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Kinh Vô Lượng Thọ, tôi tụng tôi niệm Phật cho nên sức khỏe được hơn đó. Mình như vậy gọi là mình giảng diễn chánh pháp một cách tự nhiên theo đúng ba tiêu chuẩn, gọi là xứng cơ, đương pháp và hợp thời đó. Vậy thì người ta nghe nó vô đúng không, lọt tai nghe vô liền. Còn quý vị mà gì đâu mà vô áp đặt, nào ăn chay đi, thế này cái niệm Phật đi, thế này kia, thèn chi người ta không thích là đúng rồi. Cho nên là người học Phật là phải có trí huệ. Ngay cả Phật để thuyết bộ kinh này, ngài cũng phải biểu diễn, gọi là diễn thuyết, rồi sau đó là tiên thuyết. Diễn là gì? Biểu diễn ra trước, mình phải làm được. Cho nên những đồng tu khác nói tại sao con không độ được gia đình, quý vị thấy quý vị có làm được chưa? Đối với những việc trong đời sống mình đã tự tại chưa? Ví dụ như việc nhà gặp sự cố gì một chút mình có hoang mang lo sợ hay không, hay là bình chân? Nếu quý vị rất là bình chân, rất là bình tĩnh, mọi thứ xử lý rất nhẹ nhàng, mọi người sẽ phục quý vị. Họ hỏi việc ồ, họ hoặc là họ biết mình học Phật, họ nói ồ cái người đó học Phật khác à đó. Chứ còn quý vị cũng hoảng loạn giống người ta thì quý vị xử lý làm sao được. Rồi cái gì này nữa, quý vị không có nổng giận, không có sân như hồi xưa nữa, đúng không ạ? Quý vị tự nhiên cái nhẫn được đó, rồi làm việc gì cũng chu đáo hơn, tốt hơn, thành quả tốt hơn, đi làm công việc ở ở cơ quan cũng tốt hơn, ở cái chỗ làm quý vị cũng tốt hơn đó. Thì những yếu tố đó giúp cho quý vị tuyên truyền chánh pháp, chứ không phải Phật pháp dựa trên lời nói. Quý vị nói Phật pháp hay lắm, tôi nghe Phật pháp tuyệt vời lắm, mà bao nhiêu năm nay quý vị vẫn phiền não như xưa, tựa cái quý vị sân, quý vị chửi như gì, thậm chí quý vị rất khó tính đối với những người nhà của mình, thì quý vị không độ được người nhà. Mình chỉ bị khó đối với những người đã tu, đó là những người đã tu thì mình khó, những người chưa tu mình phải dễ. Đó là quý vị phải biết điều đó nha. Thiện Trang cũng vậy á, Thiện Trang nói đối với những người chưa tu Thiện Trang rất dễ, tại vì họ chưa biết gì hết, mình phải dễ. Họ làm sao cũng được, họ muốn làm gì làm, họ gì cũng được, bởi vì những người đó chưa biết Phật pháp, không áp đặt, không yêu cầu người ta một cái gì hết. À, bây giờ người ta muốn nghe thì mình nói, không muốn thu à, mình phải nói, mình phải diễn một cách phù hợp hợp lý. Còn đa số những người mà ép áp đặt người khác quá thì thường không độ được chúng sanh đâu. Đó là lời thật thì anh nói với quý vị đó. Mà chính mình chưa có giảm được phiền não, chính mình chưa có sanh trí huệ, chính mình chưa có làm tốt trong những đời việc đời sống thì quý vị không độ được chúng sanh đâu. Ngày xưa á, Tiền Giang khi mà chưa đi xuất gia, Tiền Giang nói với quý vị, Tiền Giang cũng vậy, Tiền Giang dùng sức ảnh hưởng, Tiền Giang không, gần như không thuyết pháp đối với gì đồng nghiệp của Tiền Trang. Vì sao? Vì Tiền Trang biết rằng nói phải đúng lúc đúng thời đó. Nhưng mà rồi theo thời gian người ta thấy mình rất là nhiều thay đổi, người ta tự động hỏi, bắt đầu mình giới thiệu dần dần, mình giới thiệu tới đâu thì người ta tiếp nhận tới đó. Như vậy đó là gì, cũng rất phù hợp cho họ và đối với học trò cũng vậy. Cho nên nhờ vậy mình mới gieo được rất nhiều duyên. Còn nếu như ngày nay đa phần, thật sự thì đang nói đa phần là các cô rất nôn nóng, vừa biết Phật pháp muốn là được tất cả người trong gia đình đều biết, cho nên vào cái là áp đặt, nào bắt phải chồng lên niệm Phật, con phải lên niệm Phật, nào vân vân đủ hết. Những đứa nhỏ thì bắt còn được, không có vấn đề vì nó còn áp đặt được. Nhưng mà người lớn quý vị cứ áp đặt quá thì phản tác dụng, người ta nói gọi là tức nước vỡ bờ. Cho nên đó là phương pháp không hợp lý. Còn khi vào học Phật rồi, học Phật mà có niềm tin, người ta đã có niềm tin ở Phật pháp rồi thì cần phải áp đặt một chút, phải có một chút áp đặt, tại vì nếu không áp đặt thì người ta sẽ không khuôn khổ, đúng không? Đó, đó là có gì mỗi giai đoạn mỗi khác nhau, chúng ta phải hiểu được như vậy. À, rồi đến mà mình áp đặt cũng chỉ có chừng mực, biết người đó có khả năng tiếp thu đó thì áp đặt ở đó, nếu người ta khó quá cái mức đó mình không nên áp đặt hơn. Đó là gì, đó là giới, đó là giới gì, giới giới luật, quý vị hiểu mà. Cho nên á, mỗi người giảng có một căn cơ khác nhau, có người rất là tùy duyên giảng rất là thoải mái muốn sao muốn, thì những người chưa tu á, họ thích nghe lắm, tại vì sao, đó phù hợp với họ. Còn mình á, mình đã tu rồi cho nên mình phải giảng là phải tu như thế này, phải tu như thế kia, đó là mình áp đặt cho người hàng tu. Chứ còn không vô rồi mà không có áp một cái điều kiện ra, như không có ba điều kiện mà ngài Lý Minh Nam đưa cho hòa thượng thì làm sao hòa thượng thành tựu được, đúng không? Ba điều kiện là gì, trong vòng 5 năm đó không, chỉ có nghe được một mình ngài Lý Minh Nam, không nghe của ai khác hết, không có kinh sách gì vân vân, ai giảng cũng không được coi nếu không sự có sự đồng ý của ngài Lý Minh Nam đó. À, gì nữa, à, không được những gì mà trước nay học với đại sư chuyên gia và ngài giáo sư Phương Đông Mỹ cũng không có chấp nhận, không có chấp nhận, từ chối hết, không có tranh cãi đó. Và làm được như vậy 5 năm thôi, đúng không? Đó thì sẽ thành công. Đó là gì, áp đặt đó, đó là người đã tin, lúc đó là hòa thượng đã tin rồi mới áp đặt được. Người mà chưa tin quý vị áp đặt người ta chạy mất tiêu à, đó quý vị hiểu không ạ? À, cho nên Phật pháp phải gì khế cơ, xứng cơ đó, và gì đương pháp, tức là hợp pháp, hợp với chân lý, và phải hợp thời đúng lúc, có lúc phải thế này, có lúc phải thế kia đó. Cho nên là phải có trí huệ mới độ sanh được. Ở đây ngài A Nan, ngài A Nan rất tuyệt vời, ngài hỏi được ra như thế. Tiếp tục, dĩ hạ tức Như Lai tự thích kỳ tán tháng chi cốt, tức là dĩ hạ là ở dưới, ở tiếp theo đó. Tiếp theo là gì? Chỉ tức là đó, là cái Đức Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca, ngài thế nào tự giải thích về cái nguyên nhân, về cái việc, hay là về cái nguyên nhân, ở đây nói là từ chi, cho nên mình dịch là danh từ là về việc khen ngợi đó, về việc khen ngợi đó và tại sao ngài khen ngợi như thế. Như vậy Thiên Văn xin đọc lại cái đoạn chú giải ở đây, gồm có trên đoạn trên là lời đáp lại của Đức Bổn Sư, chữ thiện là hay tốt, là hay là tốt á, thiện tai là từ để khen ngợi, trong luận đại trí độ nói thiện tai, thiện tai được nói lặp lại là việc tốt lành đến vô cùng. Đại sư Tịnh Ảnh cho rằng điều mà ngài A Nan hỏi là xứng cơ, là đúng pháp, hợp thời, nên Đức Phật khen ngợi. Trong sách Chân Giải nói, bởi điều thưa hỏi rất hợp với tâm của Phật. Tiếp theo là Đức Như Lai tự giải thích về việc khen ngợi đó, tức là tiếp theo đoạn kinh văn tiếp theo á, hay là chúng ta đọc đoạn kinh văn là gì, nhữ vị ai mẫn gì đây, từ đây đến chi nghĩa đó, đoạn đó chính là giải thích. Nhữ vị ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa, tức là đoạn này nếu chúng ta đã đọc thì nghĩa là gì, ông vì đúng không, thương xót và muốn lợi lạc cho tất cả chúng sanh, chư chư chúng sanh đó, chúng ta nó có thể là tất cả chúng sanh, nên có thể hỏi ra ý nghĩa vi diệu như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích từ từ. Ai mẫn, chữ ai mẫn là gì đó, bi tâm bạc khổ giả, có nghĩa là chữ giả đây đó, trong cái cấu trúc của Hán cổ chữ giả này mình giải thích là đó, là gì, là tâm từ bi, bi này là không phải từ bi, là gì, cứu khổ, là tâm từ tâm bi cứu khổ. Bạc khổ tức là nhổ sạch cái khổ đi, giống như cái cây mình nhổ hết, bay hết gốc, bay hết rễ đi, thì nó là bạc khổ. Như vậy là ai mẫn chính là tâm mà muốn cứu cho chúng sanh không còn khổ nữa, dọn hết cái khổ của chúng sanh đi, đó gọi là bi ai mẫn. Lợi lạc, chữ lợi lạc nó nghĩa là gì, từ tâm giữ lạc giả, tức là tâm từ mà ban cho niềm vui vậy, đó, ý nghĩa là vậy. À, như vậy chữ là nhữ vị ai mẫn lợi lạc đó, thì ở chỗ đây giải thích ra là ai mẫn tức là tâm từ, lợi lạc tức là ban vui, đó chính là tâm bi, tâm 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 từ, chứ đằng sau là tâm từ, đằng trước là tâm bi nha, quý vị biết. Rồi Phật tán A Nan nhữ vấn kim nguyện bạc nhất thiết chúng sanh khổ, giữ nhất thiết chúng sanh lạc, nải năng vấn như thị chư nghĩa, tức là Đức Phật khen ngợi ngài A Nan, nay tại vì kim là nay, nay là đây cũng được, nay ông mong muốn bạc hết, tức là nhổ trừ hết tất cả cái khổ của chúng sanh, hay là khổ của tất cả chúng sanh, và ban cho họ, cho chúng sanh, cho tất cả chúng sanh niềm vui, nên mới có thể hỏi được ý nghĩa như vậy. Tức là đây, từ câu hỏi này chúng ta biết tâm từ của ngài A Nan đúng không? Ngài A Nan hỏi là không phải vì ngài hỏi vì ai? Hỏi vì chúng sanh. Đúng không? Chúng ta hỏi Phật pháp á, bây giờ chúng ta hỏi Phật pháp vì mình hay vì chúng sanh? Đa phần vì mình đúng không? Mình học Phật pháp cũng bây giờ, mặc dù mình học đại thừa, học nhất thừa, phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, đó là tông chỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà chúng ta có phát tâm Bồ Đề thật sự hay không, hay là chúng ta chỉ là tâm của gì chính mình thôi. Cho nên á, quý vị thấy thánh nhân khác với phàm phu ở chỗ đó. Thánh nhân là gì? Khởi tâm động niệm đều là vì chúng sanh, đúng không? Ngài A Nan cũng vậy, ngài A Nan vì chúng sanh cho nên ngài có hai tâm, đó là tâm từ và tâm bi thể hiện trong lời hỏi đó. Đức Phật mới khen ngợi điều đó, hỏi ra nó cũng vì nghĩ đến chúng sanh thôi, nghĩ chúng sanh là muốn cho chúng sanh hết khổ, muốn chúng sanh được vui, hết khổ là rời khỏi luân hồi về án sanh về Tây Phương Cực Lạc là được vui, đúng không? Rốt ráo cho nên đó là lời hỏi vì chúng sanh. Còn ngày nay chúng ta đa phần là vì chính mình, đúng không? Cho nên học Phật công phu khó đắc lực. Thiền Nhân nói khó đắc lực bởi vì sao? Không phải không đắc lực mà khó. Khó ở chỗ là nếu như bộ kinh này, pháp môn này mà quý vị niệm niệm vì Phật Pháp, vì chính chúng sanh, thì quý vị tu á, người ta tu 1 năm, quý vị tu 1 tháng là được rồi, đúng không? Thậm chí tu 10 ngày là được rồi, đã bằng người ta rồi. Còn người quý vị tâm chúng ta là gì? Quý vị hay chúng thiền trang này đó, đôi khi chúng ta nói chúng ta cho dễ, chúng ta đều là có một cái bệnh, chứ là chỉ có nghĩ cho chính mình đó. Ví dụ như niệm Phật thì mong đạt nhất tâm bất loạn, đấy không vậy, để tôi vãng sanh được tự tại rồi tôi biểu diễn cho coi, đó là gì? Không có xả được cái ngã của mình. Hoặc là gì, muốn là gì, toàn là nói chung là muốn biểu hiện học Phật pháp để tôi cho nó giỏi, tôi nói cho đã, vân vân, toàn là chính mình, không phải vì chúng sanh, không phải vì Phật pháp. Chứ còn nếu mà vì Phật pháp á, thì mỗi niệm tôi, tại sao tôi phải tu, vì tôi tu đây là vì biểu hiện cho chúng sanh biết rằng là Phật pháp linh nghiệm như vậy, bộ môn pháp môn này tuyệt vời. Tôi không dám nổi giận, bởi vì sao? Tôi nổi giận là người ta nói là người tu tịnh độ mà nổi giận như vậy, cho nên tôi không dám nổi giận. Tôi rất thương yêu người ta, tôi làm tất cái gì cũng vì hình ảnh của chánh pháp. Thì như vậy quý vị, đó là tâm Bồ Đề. Mai mốt chúng ta học vào có ba cái pháp gọi là trái nghịch với tâm Bồ Đề, ba pháp thuận với Bồ Đề môn đó. Chúng ta có học với 2 lần ở phẩm thứ 6 và phẩm 24, việc phải học đi học lại rất là quan trọng đó quý vị. Cho nên người thời nay gọi vậy, chỉ có niệm Phật nhưng tâm không có tương ưng, vì vậy lâu. Thật ra cũng được, niệm hoài rồi dần dần là cũng vô, nhưng nếu như quý vị biết, quý vị đổi tâm thì niệm Phật được nhanh hơn rất nhiều. Mình cứ nghĩ gì chúng sanh khổ vì lợi lạc Phật pháp thì quý vị tu hành nhanh hơn rất nhiều. Đó là sự thật. Vì sao? Bộ kinh này là tâm lượng phải lớn chứ, kinh đại thừa mà, đâu phải kinh tiểu thừa đâu. Tiểu thừa thì chỉ là lo cho chính mình, còn đại thừa phải vì Phật pháp cửu trụ, vì chúng sanh chứ. Nếu không vì Phật pháp cửu trụ, không vì chúng sanh thì đâu có tương ưng. Cho nên đó, ngài A Nan cũng vậy, vì chúng sanh ngài mới hỏi, ngài thương chúng sanh muốn cứu khổ chúng sanh cho nên ngài mới hỏi, ngài muốn cho chúng sanh được lợi lạc cho nên ngài mới hỏi. Còn mình á, hỏi đúng không, mình hỏi gì lợi lạc cho chính mình, đúng không? Mình hỏi. Cho nên tu hành là gì, tâm vẫn chưa xả được. Mà thật ra là gì, quý vị mà lâu ngày quý vị toàn là niệm niệm vì chánh pháp, niệm niệm vì chúng sanh thì quý vị vô ngã rồi. Cho nên dần dần quý vị mới vô ngã kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến mới được chứ. Đó, đó tìm những cái vô đó mới mới có được. Còn bây giờ mình cái niệm niệm cái gì vì mình thôi thì khó đó. Cho nên là tại sao chúng ta học lâu ngày mà công phu không đắc lực, là đắc lực hay không là do tâm. Tâm mình tương ưng bao nhiêu thì sẽ mau đắc lực được bao nhiêu, còn không thì rất lâu rất lâu. Bởi vì pháp này đại thừa mà mình đem cái tâm tiểu thừa, nó không cái kết nối được với nhau, kiểu vậy đó quý vị ha. Còn chưa nói quý vị tu hành mà những người tu hành mà cầu phước báo nhân thiên nữa thì nó còn nhỏ nữa đó. Giống như hai cái cổng kết nối, đúng không? Bây giờ quý vị xài nhiều điện thoại, ai cũng xài smartphone mà, đúng không? Biết rồi là gì, điện thoại nó có nhiều cổng kết nối, đúng không? Cái iPhone thì nó có đầu dắt kết nối khác, nó sẽ cục sạc iPhone thì mới sạc được cái điện thoại iPhone thôi, qua Samsung không được, rồi qua cái hãng khác, cái điện thoại khác là không kết nối được. Cho nên mình niệm Phật cũng vậy, niệm Phật với tâm của tiểu thừa, tâm phàm phu, tâm luân đệ hồi, cho nên là nó không kết nối được với tâm Phật, không kết nối với bộ kinh nhất thừa liễu nghĩa vạn thiện đồng quy này. Và cuối cùng mình niệm hoài cho nên là điện sạc không vô được bao nhiêu, kiểu giống như điện thoại sạc không vô được, đúng không? Cho nên là đó, chúng ta học, đây là Thiền Văn giải thích nhẹ nhẹ thôi, chứ cái giải thích rộng ra nữa thì không có thời gian, cho nên là quý vị hiểu được ý nghĩa là như vậy. Rồi, như vậy đó là gì? Ngài Đức Phật khen ngợi Ngài A Nan, nay ông vì mong muốn, đúng không, cứu tất cả khổ của chúng sanh, hay là cứu tất cả chúng sanh khổ, hay là và ban cho niềm vui cho tất cả chúng sanh, cho nên mới hỏi điều như vậy, ý nghĩa như vậy. Về đoạn nhữ vị ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố năng vấn như thị vi dị chi nghĩa. Chữ ai mẫn là tâm bi trừ hết khổ lợi lạc, là tâm từ ban vui. Đức Phật khen ngợi Ngài A Nan, nay ông mong muốn trừ hết khổ của tất cả chúng sanh, ban niềm vui cho tất cả chúng sanh, mới có thể hỏi được ý nghĩa như vậy. Tiếp theo, vi diệu giả. Chữ vi diệu có nghĩa là gì? Pháp thể ưu huyền cố biết vi, tiệt tư nghì cố viết diệu. Định nghĩa chữ vi diệu thế nào, vi thế nào là diệu, thì chữ vi định nghĩa là gì? Pháp thể ưu huyền cố viết vi, có nghĩa là cái pháp thể là bản thể của pháp đó quý vị, pháp thể là bản thể của pháp thì ưu huyền tức là rất là sâu xa đó, nên nói là vi. Chữ vi nó sâu xa quá không thể nào nói được, cho nên là vi thôi, dùng chữ vi đó thôi. Rồi gì? Tiệt tư nghì cố viết diệu. Chữ tiệt là dứt hết, dứt hết thì những gì tư duy tức là những suy nghĩ. Rồi chữ nghì hay là nghị cũng được, là bàn luận, luận bàn đó, nên gọi là diệu. Tức là gì? Pháp thể rất sâu xa nên nói là vi, và dứt hết suy nghĩ luận bàn nên nói là diệu. Có nghĩa là pháp thể thì quý vị sâu quá quý vị không hiểu được đâu, cho nên nói vi thôi. Còn bây giờ quý vị bàn hay quý vị nghĩ cũng tới được đâu, cho nên là nói là diệu. Đó, vi diệu là như vậy. Chúng ta hay nói Phật pháp vi diệu, là vi diệu là đây nè. Hỏi người ta hỏi vi diệu là gì thì mình nói Phật pháp vi diệu. Vi diệu, vi diệu chứ, vi diệu chứ, vi diệu gì đấy, pháp thể vi diệu thì gọi là vi, còn không có thể nghĩ không thể bàn được thì điều đó, cho nên là gọi là diệu. Có nhiều cái điều vi diệu như vậy đó. Còn không, đó là nói sâu xa, còn nói đối với những người thường, người ta hỏi vi diệu chỗ nào thì quý vị kể ra tôi rất nhiệm màu nè, bao nhiêu năm nay tôi bớt bệnh nè, tôi bớt tai nạn nè, đó không? Quý vị có thấy không, tôi ít bệnh nè, ít phải đi khám bệnh viện nè, đó sức khỏe tốt hơn nè, đời sống được an vui nè, nhà yên ổn nè, đó vi diệu đó. Nói như vậy cho người ta dễ dễ cảm nhận, đó vi diệu. Có vi diệu không quý vị? Rất vi diệu, ai mà thật tu thời gian thôi thấy vi diệu rõ ràng, đúng không? Đó. Phật pháp hay lắm, tu ít thôi đã có cảm nhận như vậy, huống hồ chi tu nhiều. Tu nhiều á quý vị, thật sự tu á là gì, sau này á quý vị đạt một cảnh giới, đó là khởi tâm đồng niệm đều được cảm ứng, tức là những cái nhỏ nhỏ trong đời sống là rất dễ dàng, quý vị muốn cầu gì được nấy á. Nói thật sự là vậy, nếu quý vị thật sự xả tâm vì chánh pháp, xả tâm vì chúng sanh, vì cầu sanh tịnh độ, thì dần dần quý vị gần như được đến Thiền Văn nhóm đó, nói với quý vị là được đến 90 mấy% là những điều mong muốn trong đời sống mình đều được hết, nên rất là tuyệt vời đó. Quan trọng là gì, mình có dám làm như vậy không? Lại dám làm thì được kết quả. Thiền Trang thấy rõ ràng nhất á, thì khi mình buông được càng nhiều á, thì đời sống mình được thay đổi theo. Những điều nhỏ nhỏ đúng là Phật Bồ Tát lo hết à, khỏi lo, mình không cần lo gì hết. Và có một điều rõ ràng nhất đó là gì? Nếu như quý vị để ý, hồi Thiền Trang nói hồi xưa thôi, đó, tiền bạc mình á, lúc mà còn tại gia thì cho nói cho dễ, giống Thiền Trang giống quý vị. Thì chẳng hạn khi tiền bạc nó sẽ tuy không làm ra nhiều, mình không đua đòi, mình không làm nhiều như người ta, nhưng nó ở lại với mình. Còn hồi xưa mình có làm nhiều đúng không, mình làm cái nó hư cái này nó hư cái kia, tự nhiên cái nó hư cái này nó hư cái kia, nó tốn tiền cũng không không đó. Quý vị cái để đi, những cái đó là nhiệm màu trong Phật pháp, gọi là vi diệu đó, vi diệu đó, vi diệu đó, những cái đó vi diệu đó cả dễ cảm nhận thấy đúng không. Phật pháp đó là vi diệu, dễ cảm nhận thấy đó quý vị không. Nếu ai tu hành đàng hoàng, tự nhiên gia đình yên ổn, bình an an vui đó, tự nhiên đó là vi diệu thật sự gì nữa. Còn những cái vi diệu khác này, sâu xa pháp thể thì thôi, bản thể của pháp thì tất nhiên là không hiểu được rồi, tại vì sao, đó là thật tướng các pháp mà, quý vị làm sao hiểu. À, ít có người hiểu mà người là hiểu làm sao, cho nên gọi là u huyền thôi, sâu xa quá. À, u là tối đó, huyền là cũng là tối, anh là nó đen á, cái gì tối và đen ở trong bóng tối thì làm sao quý vị thấy rõ ràng được, có như là không rõ ràng đó. Và không thể nghĩ tới và không thể bàn luận được, cho nên gọi là vi diệu. Rồi chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Cái dĩ pháp chi bổn thể, u huyền u thâm huyền diệu, phi ngôn ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri, cố viết vi diệu. À, chữ cái ở đây có khi là phát ngữ từ, tức là từ đã nói mà không cần nghĩa, nhưng mà ở đây chữ cái này có thể dịch là bởi vì, đại khái nghĩa nào cũng được, bởi vì hay là đại khái bởi, tại vì chữ dĩ là bởi, bởi vì bản thể của pháp thì sao, rất là sâu xa huyền diệu, chẳng phải ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được, nên nói là vi diệu. Đó, có nghĩa là ý nghĩa ở đây nói là gì? Tức là bản thể của pháp, mình nói bản thể thì quý vị càng khó hiểu nữa, nói tự tánh đó. Đó, tự tánh là sanh ra tất cả các pháp đúng không ạ? Đó. Thì nó sâu xa vi diệu quá. Đó, quý vị thấy không? Cho nên là không thể dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được. Vì phải nói, chỉ này nói là vi diệu thôi chứ sao vậy? Bây giờ chúng ta nói tự tánh đó, tự tánh chúng ta rất là vi diệu thế nào? Nguyên bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói về vi diệu của tâm, cho nên mới gọi vô mới phẩm thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm á, gọi là thế chủ diệu nghiêm. Thế chủ diệu nghiêm là gì? Là chủ, là người làm chủ của thế giới. Thế giới gì? Thế giới đó, thế giới vi diệu, thế giới diệu nghiêm là thế giới vi diệu và tốt đẹp, nghiêm của trang nghiêm á. Mở đầu của kinh Hoa Nghiêm là thế chủ diệu nghiêm, tức là cái thế giới đó ai làm chủ? Mình làm chủ, mà nó rất là vi diệu, nó rất là trang nghiêm. Vi diệu chỗ nào? Nó có thể hiện ra đủ các loại, đúng không quý vị thấy? Người có cả người trên cõi trời, người có người, có đủ các kiểu của nó, gọi là sự vô ngại pháp giới, tức là cái pháp giới nó chia ra không có phân biệt, không có ngại, có người trên trái đất, người da xanh, người da vàng, người da đỏ, đúng không? Đủ các màu da, đủ các chủng tộc, gọi là chủng chủng phân biệt. Đó từ đâu? Từ một tâm mà ra. Tâm nó biến hiện ra đủ mọi cảnh giới, từ pháp giới người cho đến trời, cho đến pháp giới Bồ Tát và Phật, cho nên nó là vi diệu. Và nó trang nghiêm bởi vì thực tế là rất là tốt đẹp, trang nghiêm. Còn chúng ta thì chúng ta không thấy trang nghiêm, tại vì chúng ta mê. Mê cho nên là thấy vậy thôi. Đó, quý vị thấy càng về sau khoa học càng phát triển, người ta có thể chế tạo ra rất nhiều cái thiết bị rất là hiện đại. Quý vị có thể thấy không? Chúng ta bây giờ ngồi ở nơi nào trên thế giới, chỉ tích tắc 1 giây sau, 2 giây sau là chúng ta nghe được tiếng nói của nhau rồi, đúng không? Liên lạc gần như trực tiếp với nhau, thấy rõ hình ảnh, trao đổi rất tuyệt vời. Đó, đó là cái gì? Những công nghệ bây giờ có thể đạt đó, nó không phải vi diệu hay sao? Mà từ đâu ra? Từ tâm mình nó ra. Nó cũng vận dụng nguyên lý đó, cho nên đó là vi diệu bản thể của các pháp, không thể nào dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể hiểu được đó. Cho nên chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, bao giờ giác ngộ mới hiểu được thôi, còn không thì chúng ta cứ mờ mờ tưởng tượng sơ sơ vậy. Về chữ vi diệu, pháp thể rất là sâu xa nên nói là vi, dứt hết suy nghĩ luận bàn nên nói là diệu đại khái, bởi vì bản thể của pháp rất là sâu xa huyền diệu, không phải ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được nên nói là vi diệu. Đó, ở đây mà giảng thể là bản thể của pháp là chính là tự tánh. Đó, tự tánh là bản thể của tất cả pháp, và là chúng ta còn gọi là pháp tánh. Thì pháp tánh thì vi diệu quá, làm sao không thể nào nói được, chẳng có thể ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được, cho nên chỉ dùng tâm truyền tâm mà thôi. Cho nên quý vị thấy khi mà tổ sư của thiền tông truyền nhau như thế nào, truyền qua tâm, đâu có truyền hình tướng đâu quý vị ha. Truyền hình tướng là đưa y bát là đó hình tướng thôi, thật ra đó là để cho những người phàm phu mà biết mà thôi. Thực tế là gì, tâm ấn tâm, tức là người này hiểu là người kia cũng hiểu, cho nên khi gặp nhau các ngài nói như thị như thị, ta như thị, ông cũng như thị, đó tức là tôi như vậy, ông cũng như vậy, chúng ta như vậy là được rồi, ai cũng như vậy, vì sao hiểu được rồi. Còn bây giờ chúng ta có nói cỡ nào, nói chỉ là phương tiện nói, không phải là chân thật nghĩa. Cho nên cứ người đó cứ rồi cứ đi hỏi thế bản tánh là gì, là thật tướng là gì, thì anh nói quý vị đã nghe được mà quý vị hiểu được á là quý vị hiểu, còn quý vị không hiểu được, quý vị dùng phân ngôn ngữ phân biệt tư duy, càng tư duy càng sai càng trái mà thôi, đó là ngược với tánh giác, gọi là bối giác hiệp trần. Có nghĩa là quý vị càng làm như vậy là quý vị càng quay lưng lại với giác ngộ, và quý vị càng hợp với trần gian mà thôi, chứ không phải là bối trần hiệp giác. Quay lưng lại với trần và hiệp giác để hiểu được thật tướng các pháp, để hiểu được bản thể của các pháp, để gọi là pháp thể, quý vị phải dùng tâm thanh tịnh mới vô được, gọi là thanh tịnh chiếu kiến. Cho nên là gì, phải có định lực, gọi là định công. Định công là gì? Công phu sức định, phải có sức định của công phu của sức định, và tâm thanh tịnh đó thì trí huệ nó bừng sáng ra, tự hiểu mà thôi. Khi hiểu rồi quý vị nói cho người ta cũng chỉ nói phương tiện mà thôi, không thể nói đó là rốt ráo được. Quý vị nên nhớ vậy nha. Cho nên tất cả Phật pháp nên trên ngôn ngữ, không phải là cứu cánh. Ngôn ngữ bị hạn chế, chỉ có thể nói một phần mà thôi, giống như là ngón tay chỉ trăng. Ở trên kinh Viên Giác có một công án, là có một cái đoạn nói là nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tức là gì, tất cả kinh điển tu đa la là kinh điển giống như là cái ngón tay chỉ trăng mà thôi. Đó, quý vị đưa ngón tay lên quý vị chỉ trăng đó, thì cái ngón tay đó có phải là mặt trăng hay không? Không phải. Vậy kinh điển cũng vậy, kinh điển cũng không phải là nói ra, đó không phải đó là gì, đó không phải pháp thể, đó không phải là vi thật tướng các pháp. Nhưng giống như ngón tay chỉ mặt trăng, nhờ cái ngón tay, cái ngón trăng đó không phải, ngón tay đó không phải mặt trăng, nhưng nó chỉ hướng mặt trăng, nó giúp mình thấy được mặt trăng. Cũng vậy, Phật pháp kinh điển 84.000 pháp môn vô lượng kinh điển, gọi là tam tạng thập nhị bộ, tức là ba tạng 12 phần giáo đó. Cũng vậy, chỉ là ngón tay chỉ cho chúng ta đi về cái hướng đó, giác ngộ Phật pháp mà thôi, chứ không phải dùng thân biệt mới để tìm cái đó đó. Quý vị cho đó là chánh là sai, là lấy đó rốt ráo là sai. Hòa thượng Tịnh Không dùng một ví dụ dễ hiểu hơn, đó là giống như chúng ta đi trên đường, chúng ta thấy cái bảng đó nó chỉ đó, giống như quý vị tới đó, bảng đó nó chỉ một đường là Vũng Tàu bao nhiêu cây số nữa, Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cây số nữa, rồi quý vị nói ở đây Vũng Tàu rồi, ở đây Thành phố Hồ Chí Minh rồi, là sai. Mà chúng chỉ là bảng chỉ đường, biết rằng đi cái hướng này nó sẽ tới Vũng Tàu, đi cái hướng này nó sẽ tới Thành phố Hồ Chí Minh, đi bao nhiêu cây nữa đó, đi bao nhiêu cây số nữa đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là đã không hiểu rồi mà còn cố hiểu thà không hiểu thêm. Cho nên chư tổ dạy cho chúng ta phương pháp gì để hiểu Phật pháp, hãy dùng tâm lắng tâm mà nghe. Quý vị thường á, quý vị ngộ được á, quý vị hiểu được à, nghe trong những bài giảng này nè, đang lúc bài giảng này quý vị tập trung tâm càng nhiều, quý vị nghe được càng lâu á, thì cơ hội hiểu rất lớn. Còn khi mà quý vị đã ra khỏi bài giảng rồi, quý vị sống trong đời sống đó, thì cái đó tùy thuộc công phu. Còn quý vị đem mà quý vị hỏi, đa phần là không hiểu. Hỏi mà hỏi những cái vấn đề bình thường á, kiến thức á, thì được. Còn hỏi về nào pháp tánh là gì, nào chân tánh là gì, là thật tướng các pháp vân vân, những cái vấn đề sâu xa mà quý vị hỏi là càng hỏi càng xa Phật pháp mà thôi. Cho nên người hiểu được điều đó không trả lời cho quý vị, không bao giờ trả lời, bảo quý vị về nghe lại đi, quý vị học lại đi. Tại sao? Khi nghe mình cứ nghe tập trung tâm, mình nghe một thời gian nó huân tập như vậy, nó có sức định, nhờ định đó nó mới khai trí huệ, mới hiểu được. Còn bây giờ quý vị tâm nó đang tán loạn, nó không có huệ đâu. Cho nên người tu hành đó là gì? Giai đoạn sơ khởi. Giai đoạn cao hơn là gì? Quý vị nhờ tâm luôn luôn tập trung trong định, luôn luôn tập trung trong Phật pháp, đến lúc nào đó khi ra ngoài đời sống, quý vị thấy một cảnh vật gì đó nó chuyển biến, một cái gì nó tác động, quý vị ngộ được trong đó. Cho nên ngày xưa ngài Đức Sơn đúng không, ngài nghe cái tiếng cốc ở trong cái bụi tre, nhờ cái gì ngài cuốc xuống đất cái viên đá, viên sạn á, nó đá nhỏ, sỏi nhỏ đó, nó văng một cái nó trúng vô cái bụi tre, cốc một phát ngài ngộ ra đó, ngài ngộ được ra bản tâm, ngài ngộ ra được pháp tánh, ngài ngộ ra được bản thể của pháp. Bây giờ chúng ta có thể ngộ được đâu? Quý vị nghe ngài ầm ầm cũng có ai đó đập ầm ầm, quý vị cũng có nghe được đâu. Đó là gì? Tâm thanh tịnh rồi, tâm đã tập trung trong định rồi, buông hết rồi. Cho nên một âm thanh đó chỉ là đối với người bình thường nó là âm thanh một tiếng sỏi tóc mà thôi. Nhưng mà đối với người đã bước đến bờ giác ngộ thì một âm thanh đó đủ để thức tỉnh. Quý vị hiểu mà, giống như gì? Quý vị là một cái lu nước mà nước nó chưa đầy, quý vị đổ thêm có mấy ca nữa cũng vô dụng, chưa đủ, nó còn nhiều quá, nó thiếu nhiều quá. Còn ngài Đức Sơn á thì ngài đứng ngay cho đó là nước sắp đủ rồi, sắp đầy rồi, cho nên thêm một giọt nữa là nó tràn mà thôi. Đó là quý vị hiểu là vậy. Phật pháp, cho nên Phật pháp phải là gì? Nhất môn thâm nhập trường thời hung tu. Có nghĩa là mình phải kiên trì một con đường đó mình tu, và tu lâu như vậy, dần dần mình mới sáng được cái cửa ngộ, rồi từ đó mới ngộ được. Chứ không phải một bước lên trời. Xưa nay một bước lên trời chỉ có lục tổ đại sư Huệ Năng mà thôi, gọi là vô tiền khoáng hậu. Trước ngài lục tổ chẳng thấy ai, sau ngài lục tổ cũng không có ai. Đó quý vị thấy, ngay cả những Bồ Tát như Mã Minh Long Thọ, quý vị coi đi, các ngài cũng phải mất một khoảng thời gian theo các vị tổ sư đời trước, đi một thời gian học Phật pháp mới hiểu được. Chúng ta làm gì có cơ hội nghe một bài pháp mà ngộ được? Lục tổ đại sư Huệ Năng là không cần nghe luôn, chỉ cần tụng kinh Kim Cang thôi đủ rồi, nghe qua 2 tiếng đồng hồ kinh Kim Cang là đủ rồi, chưa tới 2 tiếng nữa đủ rồi. Đó là vì người thượng thượng căn, người không thể bình thường mới làm được như vậy. Còn chúng ta phải gì? 10 năm, 20 năm, 30 năm, đó là hạng bình thường. Còn ai giỏi lắm 3 năm mà thôi. 3 năm phải gì? Kiên trì, kiên nhẫn một đường lối, một phương pháp, một cách thức, và tất nhiên pháp đó phải đúng. Pháp mà đã không đúng rồi thì quý vị học có 100 năm, 1.000 năm cũng là không đi vào được. Pháp nào không đúng? Pháp thế gian mà nếu dụ vô sanh tử thì không đúng. Cho nên là gì? Vấn đề ở chỗ đây là rất khó, rất khó, rất khó. Đó. Cho nên là mỗi người có một cái ngộ khác nhau, là do nhân duyên thời tiết đã đến rồi. Quý vị cũng vậy, quý vị huân tập đi, thời tiết nhân gian nhân duyên đến, khi ngày nào đó quý vị mở cửa ra, có thể mở cánh cửa ra của để đi làm đó ha, quý vị thấy một cái hoàn cảnh hầu bầu trời thay đổi, hôm nay sao trời lạ quá, thế gian bỗng nhiên bừng sáng, những cái tiếng ngày thường xe chạy nó làm mình không có cảm nhận gì, nhưng hôm nay mình cảm nhận khác. Đó là việc tiểu ngộ mà thôi, nhưng mà dù sao đó là ngộ rồi. Ngộ khác ở chỗ nào? Mình thấy nó đẹp tươi, thế gian này nó vốn dĩ như vậy. Cho nên khi ngộ rồi thì mình thấy pháp nhĩ như thị, tức là câu là pháp nó vốn như vậy, xưa nay nó có vậy thôi mà, mình đâu có tâm khống chế nữa đâu. Còn mình rất nhiều khống chế, mình lại muốn là con mình như thế này, rồi chồng mình như thế này, vợ mình thế này, vân 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 vân, mình bao nhiêu cái khống chế gọi là tâm chấp trước. Ngày nào đó quý vị ngộ ra được, quý vị hiểu rằng ôi pháp nó vốn như vậy, chúng sanh nó vốn như vậy, người đó vốn như vậy mà họ chưa đến lúc giác ngộ, họ phải mê như vậy thôi, họ chưa có đến lúc giác ngộ, họ khổ như vậy thôi. Họ sanh tử, tử sanh tức là chết đi sống lại luân hồi vô lượng kiếp trước nay, nó cũng như ngày một ngày đây nay mà thôi. Tức là thế giới này vốn là như vậy, từ đó mình hiểu được thì mình buông, có gì đâu. Vô lượng kiếp họ đã trải qua trong vòng sanh tử thì đợi thêm một đời nữa, một vài đời nữa cũng có nghĩa gì đâu. Nó chỉ là một giấc mộng mà thôi, giấc mộng nó kéo dài thêm chút nữa cũng không sao đó mà, đúng không? Thì khi đó quý vị sẽ buông được rằng không cần mà nhất thiết mà phải độ người ta ngay lúc này, chưa tới, nhân duyên họ chưa tới, đợi đi, ta về Tây Phương Cực Lạc trước. Đó, khi đó quý vị thấy nở một nụ cười tươi vui rằng ôi tuyệt vời thay cuộc đời, ôi tuyệt vời thay Phật Pháp. Và từ đó quý vị vô được công phu tâm thường đế trụ độ thế chi đạo nằm ở đó. Đó, câu kinh văn đó, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. À, chúng ta hiểu được rằng gì, thế gian nó vốn như vậy, lấy kinh nào nói, kinh Vô Lượng Thọ nói. À, đó gì, thế dân gian nhân dân tỷ ỷ giải đãi. Đúng không? Mình nghe câu câu này trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà. Câu này nói hoài nhưng mình đọc hoài, ngày cũng ngàn cũng đọc, hoặc cả tuần nào cũng đọc một hai lần nhưng mà sao? Không có nhớ. Thế gian nhân dân tức là người nhân dân ở thế gian, nhân dân ở thế gian đây là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nói chung là chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Là thế nào? Tỷ ỷ giải đãi. Tỷ ỷ là gì? Tỷ ỷ có nghĩa là chần chờ, chần chừ, họ không có làm gì, không quyết đoán, không có dứt khoát để mà làm. Giải đãi là lười biếng. Cho nên có gì đâu, họ vốn như vậy mà. Phật nói mà, đúng không? Chúng sanh là vốn là không có quyết đoán làm gì đó. Phật pháp biết Phật pháp tốt đó nhưng mà không có quyết đoán để mà tu. Biết là Phật pháp tốt đó, hoặc là biết cái điều này cần làm, điều kia cần làm đó, nhưng mà họ không, họ chần chờ, họ cứ chần chừ vậy đó. Rồi gì? Lười biếng. Thì vậy thôi, rõ ràng Phật nói như vậy. Đó không phải pháp nhĩ như thị sao? Cho nên dần dần mình buông được cái chấp trước, dần dần thôi kệ, họ tu cũng được, không tu cũng được. Tu thì tốt cho họ, không tu, Phật nói rồi, thế gian nhân dân tùy ý giải đãi mà. Cho nên một câu kinh văn Vô Lượng Thọ thôi giúp chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Quý vị thấy không? Chỉ cần ngộ ra một chút nào đó thì mỗi câu trong kinh Vô Lượng Thọ, mỗi chữ trong kinh Vô Lượng Thọ giúp chúng ta sống được đó thôi. Sống hàng ngày rất hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Chỉ cần hiểu thôi là mình sống được à. Đó, quý vị thấy từng cách, từng câu cũng câu kinh văn đó mà đọc hoài không ngộ, nhưng mà ngày nay mình đọc ra mình hiểu ra. Cho nên là gì, khi sống vào á, học Phật pháp á, phải bao giờ quý vị tới cảnh giới đó thì quý vị mới thấy gọi là pháp Phật vị của Phật pháp tràn ngập, sống ở thế gian mà mới thấy vui được. À, còn mình học bây giờ mình, thời gian đầu á, mình học rất là khổ, bây giờ mình thấy ôi sao mà khổ quá, khổ quá, ôi bao nhiêu điều khổ. Thật ra là do mình học chưa tới đó quý vị tu chưa tới. Cho nên vẫn cần phải nghe những bài giảng như thế này, chúng ta chia sẻ như vậy khơi gợi cho quý vị. Quý vị nắm được cái khơi gợi đó, quý vị mở ra từ tâm thức quý vị rồi mở ra tiếp vài lần như vậy, quý vị vô được công phu. Khi vô được công phu thì phiền não nó dứt. Phiền não dứt được thì niệm Phật, mỗi câu Phật hiệu là mỗi tiếng tâm, mỗi câu Phật hiệu là kết nối được với Tây Phương Cực Lạc. Khi đó quý vị niệm một câu Phật hiệu thôi cũng vãng sanh, đúng không? Không bị thời gian đó thì lúc nào cũng đấu tranh với cái thời gian, sao mình ít thời gian niệm Phật quá đó, vì sao suốt ngày bận rộn với phiên dịch Phật pháp mà khóc, phiên dịch cho ráng cho nó xong, vẫn ráng ráng tới này kia, cho nên rất ít có thời gian để mà niệm Phật xuyên suốt. Nhiều khi muốn buông xuống để niệm Phật xuyên suốt, vì mình biết niệm nó vô, niệm nó đã lắm, niệm có Phật hiệu niệm thế, nhưng mà bây giờ ít thời gian niệm quá, mỗi ngày cái thời tối thời sáng quá ít, không đủ. Nhưng mà không có thể thời gian bây giờ phát tâm thôi để ráng phiên dịch cho xong cái bộ Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú đã, vân vân đấy. Cho nên với là đặt mục tiêu là thôi ráng 10 năm nữa, đúng không, tới năm 50 tuổi thì thôi nghỉ đó, mình ráng bớt xuống để mình tu. Nhưng mà cứ thế thế biết Phật hiệu là tốt rồi, nhưng mà rõ ràng vì chúng sanh cũng ráng làm. Thế không phải niệm Phật, bây giờ niệm Phật càng niệm càng pháp hỷ sung mãn, càng niệm càng vô càng đã. nhưng không có thời gian đó, thì nhắn cái tâm cái thích mà cứ áy náy cái việc này cái kia đó là không buông xuống được. Rồi hôm bữa tự nhiên ngủ hay sao tự nhiên cái nằm một cái giấc mơ thấy có người nói rằng, có câu nói không biết thì không biết ai nói mà tự nhiên trong tai nói rằng là gì, khi mà mình tu tâm thanh tịnh thì một câu Phật hiệu cũng vãng sanh rồi, miễn là đủ nguyện, đủ tín đủ nguyện thì vãng sanh rồi. Thì nhân cái câu này giống như Đại Sư Ngô Ích nói mà sao không có phải, không phải là lời Đại Sư Ngô Ích nói mà ở đâu nói vậy. Thì cái nghĩ là đúng rồi, thật ra đúng là như vậy. Cho nên khi nào quý vị tu được á, tu được cái tâm thanh tịnh rồi, nguyện đầy đủ rồi thì quý vị niệm Phật một câu cũng vãng sanh được. Còn bây giờ không được thì ráng nha, đừng có bỏ nha, đừng lấy cái đó rồi chấp lý bỏ sự đi là không niệm. Mỗi ngày ít nhất quý vị cũng phải duy trì được một thời niệm Phật. Đó. Nếu không niệm thời gian nó thoái chuyển đấy. Vậy giải hành tương ưng, giải là gì? Nghe pháp thì giải, hành là phải niệm Phật, phải sửa đổi hành vi trong đời sống. Tất cả đều phải có thực hành. Cho nên làm đi, làm thời gian. Còn khi nào quý vị rảnh thì quý vị nên học phương pháp tu của đệ tử Pháp sư Đế Nhàn là ông Thợ Bá Nồi á. Cô Lô Giang á, tức là giữ dịch đó là Oa Nậu Tượng, tức là Thợ Bá Nồi. Là hãy thử tu theo cái phương pháp đó là quên thời gian đi, đừng có phụ thuộc thời gian, quý vị cứ đói ăn mệt ngủ nghỉ khỏe niệm Phật ngày đêm không cần biết, cứ niệm miết đang vô cứ niệm niệm như vậy, ví dụ như 1-2 giờ sáng cứ tiếp tục niệm, tới về người đã khỏe không có buồn ngủ không có gì cứ niệm niệm tới sáng hôm sau 7-8 giờ sáng cũng được niệm như vậy, không phân biệt ngày đêm thì quý vị vô vô thọ giả tướng rất nhanh, và khi đó vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, quý vị chứng vô ngộ rồi thì thành công rất là nhanh. Nhưng đó là dành cho những người có thời gian, còn nếu quý vị không có thời gian, quý vị là người tại gia rất bận rộn, hãy duy trì 2 thời khóa sáng tối, ít nhất cũng phải một thời không được thiếu. À, chứ nếu mà quý vị bỏ luôn á là sau thời gian sau là quý vị thoái chuyển, không có nó không có lại đâu, sau này không muốn niệm nữa, niệm cũng không vô nữa, thậm chí ngán, rất là ngán không muốn niệm nữa. Cho nên học pháp á, những gì mình học được mình thấy nó an lạc đó là gì, nhờ cái từ trường người giảng, nhờ từ trường đại chúng, và cũng là một phần nhờ cái tâm của mình, tâm mình càng thanh tịnh thì mình lãnh hội được thêm một phần nữa, tâm mình thanh tịnh thêm một phần thì mình nghe sâu thêm một tầng nữa. Dù người giảng có thanh tịnh cỡ nào, người nghe mọi chúng tâm có hướng về như thế nào, nhưng nếu tâm mình không thanh tịnh mình nghe ra những bài pháp cũng vô vị, cũng chán ngán. Cho nên tâm thanh tịnh đó phải được luyện, luyện ở đâu? Luyện trong đời sống, luyện trong tu hành, luyện trong niệm Phật, luyện trong nghe pháp. Cho nên hàng ngày phải không tập, không tập tới không tập lui, dần dần theo thời gian nó mới vào, đó là bắt buộc không thể nào giải đãi được nha. Cái đó thì Trang nói khẳng định dù ít lắm quý vị có thể tại gia quý vị bận rộn lắm thì mỗi ngày quý vị cũng ráng tu cho được nửa tiếng là ít nhất, nếu như dưới nữa không được, thì Trang nói dưới nữa không được, tốt nhất là chúng ta nên 1 tiếng đồng hồ niệm Phật đó là ít, và cố gắng nghe pháp mỗi ngày. Hòa thượng nói không thể dưới 4 tiếng. À, 4 tiếng rồi bây giờ quý vị không có thời gian thì vừa làm vừa nghe cũng được. Đó, thì chúng ta ráng nghe 6 tiếng đi. Chứ nếu mà quý vị dưới 4 tiếng là thoái chuyện đấy. Thật sự mà nói ngày mà nghe Phật pháp dưới 4 tiếng là thoái chuyện. Cho nên phải nghe nhiều hơn, nghe cho được. Đó, Thiền Trang nói quý vị, Thiền Trang nhờ trụ được, Thiền Trang sống trong pháp. Phật pháp đối với mình là món thức ăn, thức uống bổ dưỡng nhất từ xưa đến nay, nghe hoài không chán, học hoài không chán. Ngày trước thì có nhiều bộ không biết chọn lọc nghe ra rất nghe nhiều, nhưng dần dần về sau thì Trang thấy đúng bây giờ, ví dụ như Thiền Trang tại sao thì Trang đầu tư cho bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, vì thấy là bộ đó hòa thượng giảng rất hay, rất tuyệt vời, và mình phiên dịch, mình là tự mình giảo chánh, cho nên mình không có cảm giác nghe nó bị sai sót. À, tức là mình ít rất bị cái đó, và thứ hai là đọc chuẩn rồi nghe rất là đã, cho nên bây giờ 133 tập lên rồi đó, nghe rất là tuyệt vời, rất thích nghe. Bây giờ mình không muốn bị khởi tâm ra nghe giữa chừng mình khởi ra cái này người ta dịch sai rồi đúng không, Ví dụ như nghe trong một bộ khác nào đó, như bộ kia cái nghe thập thương tam tế mà họ dịch thành là mười phương ba mé, đó là bộ Địa Tạng hay là bộ trong cái bộ gọi thập thiện nghiệp đạo kinh, rồi nghe qua Vô Lượng Thọ lần thứ 10 thì cũng thập phương tam tế họ dịch thành mười phương ba cõi, tam tế là ba đời mà họ dịch thành ba cõi đó, cái kiểu đó Vô Lượng Thọ lần thứ 10 ấy. Thì mình nghe như vậy mình khởi tâm ngay, cho nên là không được đấy. Cho nên không được trọn vẹn gì thế. Nếu mà mình chỉ nghe, hoặc là quý vị không phân biệt, không chấp trước thì làm sao, không biết gì nghe, không còn biết gì thì nghe tốt hết. Nhưng mà nếu mà mình có khởi ra cái tâm đó là mình sẽ khi chướng ngại. Cho nên vẫn là gì, phải tâm tập trung nghe, nghe pháp là đừng có phân biệt thì vô. Đó là thiền văn chỉ cho quý vị cách tu niệm Phật nghe pháp đó, để chia sẻ kinh nghiệm. Chúng ta tiếp tục vào phần tiếp theo. Mục mới tiếp theo là mẫu nhị, mẫu tức là E2, dụ vấn siêu thắng. À, dụ tức là tỷ dụ, là thí dụ, là ví dụ đó, người miền Bắc gọi là ví dụ, người miền Nam gọi là thí dụ, là để mà về cái điều hỏi nó vượt, siêu vượt và thù thắng. Tức là bây giờ Đức Phật đưa ra một cái lời của ví dụ để so sánh rằng lời hỏi của ngài Nan á là rất là tuyệt vời, vượt hơn những điều khác. Bây giờ ví dụ đó là gì, chúng ta vào phần kinh văn. Như vậy đây là một xe 3D1E2, thí dụ về điều hỏi siêu vượt thù thắng. Kinh văn: Nhữ kim tư vấn thắng ư cúng dường, nhất thiên hạ a la hán bích chi Phật, bố thí lễ kiếp chư thiên nhân dân, quyên phi nhiễn động chi loại, công đức bá thiên vạn bộ. Nghĩa là gì thì chúng ta từ từ phân tích nha. Nhữ là tiếng trong chữ Hán là gọi người đối diện, nhữ là ông, chúng ta dịch là ông. Nhữ kim tư vấn là kim là hôm nay, đây cũng được. Tư là đó, vấn là hỏi, tức là lời hỏi đó của ông hôm nay, hay là lời hỏi, điều hôm nay ông hỏi đây. Thắng ư cúng dường nhất thiên hạ a la hán bích chi Phật, thắng là vượt hơn, vượt hơn. Chữ ư là đối với, vượt hơn so với gì, cúng dường cả một cái thiên hạ a la hán, tức là a la hán trong một thiên hạ, bích chi Phật trong một thiên hạ. Ở đây một thiên hạ là gì, tức là trong bốn bộ châu thì Đông Thắng Hồng Châu Tây Ngưu Hạ Châu á, thì chút nữa chúng ta biết cả trong đó có bao nhiêu a la hán, thì trong thì cúng dường hết đi. Nhưng mà lời hỏi của ngài A Nan á là hơn luôn, hơn luôn. Quý vị tưởng tượng trên địa cầu chúng ta, trên trái đất chúng ta có bao nhiêu vị a la hán, có bao nhiêu vị bích chi Phật, rất nhiều đúng không ạ? Vậy mà quý vị cúng dường hết luôn các vị đó thì công đức của ngài A Nan, lời hỏi của ngài A Nan hơn hơn cả trăm lần luôn, hơn trăm lần, có công đức lớn như vậy. Rồi gì, bố thí lễ kiếp, bố thí trên là cúng dường, tại vì đối với bậc trên gọi là cúng dường, đối với bậc dưới gọi là bố thí đúng không? Cho nên là cái bộ dịch kinh Vô Lượng Thọ có bộ dịch gộp hai cái này lại á thì nó không có rõ nghĩa, nó không rõ nghĩa, phải phân biệt rõ ràng. Bố thí lễ kiếp tức là nhiều kiếp, chữ lễ là nhiều, nhiều kiếp chư thiên nhân dân, chư thiên là cõi trời, nhân dân là cõi người ha. Rồi ở đây nói thêm loại súc sanh này nữa, quyên phi nhiễn động chi loại, tức là những cái loài, quyên phi là coi như bò bay mấy cửa đó, là chúng ta nói là những con bò sát, con chim con nhỏ nhỏ nó bay bay, còn cào cào châu chấu rồi đó nó bay được á, ruồi rồi nó bay đó, nó là bay là phi là quyên phi. Còn nhiễn động tức là những loại nó bò bò, nó bò trường như con rắn á, hay là những con nhỏ giống như là con dòi á, con vân vân á, đó là quyên phi nhiễn động. Nói chung nói tóm lại là động vật nhỏ. Thì bố thí cả nhiều kiếp cho chư thiên nhân dân và những loại động vật nhỏ, tức là kẻ trong đó có ngạ quỷ rồi nữa đó, nhưng mà đây nói đơn lẻ là như vậy. Công đức bá thiên vạn bội, tức là công đức đó đó thì sao, công đức của ngài A Nan hỏi đó, đó hơn trăm lần, trăm ngàn lần chứ, trăm ngàn lần luôn chứ không phải trăm lần, à, trăm ngàn vạn lần, à, bá là trăm nè, thiên là ngàn, vạn lần, chứ bộ là lần thôi, lần công đức là vượt hơn trăm ngàn lần luôn, trăm ngàn vạn lần luôn, à, quý vị thấy lớn như vậy đấy. À, tức là trăm ngàn là bao nhiêu, là 100 triệu rồi đúng không ạ? À, như vậy và thêm chữ vạn nữa đó, vạn là 10 ngàn thôi, mình bỏ bớt một số 10 ngàn mà lấy 10 1 ngàn, như vậy 1 tỷ rồi. À, 1 tỷ rồi nhân cho 10, nhưng mà 10.000 tỷ lần đó, công thức lớn như vậy. À, cho nên quý vị thấy là hở ngã nan lớn như vậy đó. Kinh văn: điều hôm nay ông thưa hỏi vượt hơn công đức của cúng dường A La Hán, Bích Chi Phật, bố thí nhiều kiếp cho chư thiên cõi người, các loài bò bay mấy cửa trong một thiên hạ, trăm ngàn vạn lần đó, vượt hơn công đức. Cái đây để lẽ là chúng ta nên để cái chữ trăm ngàn vạn lần tới đằng trước, nhưng mà tại vì để nhấn mạnh nên để ra đằng sau. Chứ nếu mà để đằng trước thì quý vị dễ nắm hơn, tức là gì? Điều ông hôm nay ông thưa hỏi vượt hơn trăm ngàn vạn lần công đức của cúng dường A La Hán, Bích Chi Phật, bố thí nhiều kiếp cho chư thiên cõi người, rồi cõi người, các loài bò bay mấy cửa trong một thiên hạ, tức là quý vị cúng dường hết cả một thiên hạ như vậy mà nhiều điều kiếp nữa. Nếu mà cho chư thiên á, cho cõi người á, thì nhiều kiếp, còn đối với gì A La Hán Bích Chi Phật thì bố thí một kiếp thôi. À, công đức lớn lắm, quý vị không biết được công đức nó lớn như thế nào. Quý vị thấy như trong trong cuộc kinh nào thì đang quên mất rồi, như trong Tích Truyện Pháp Cú cũng có nhắc, như ngài Mahakajip á, ở trong trong đời quá khứ á, cúng dường cho một vị A La Hán, có một cái vị ông phải ngài Ca Diếp hay ngài gì quên rồi, đó là cúng dường cho một bữa ăn thôi, cho một vị Bích Chi Phật, một vị A La Hán một bữa ăn, một cái trái gọi là quả A Lê Lặc, quả A Lê Lặc. Thiện Trang không có biết, thì đang tra từ điển thì coi hình như nó giống như một quả ổi á, cúng dường cho một quả ổi thôi, hay là một quả xoài thôi, mà trải qua 91 kiếp á, luôn sống trong đời sống sung túc, sanh ra đời luôn luôn giàu có, trong nhà gia thế tốt đẹp. Đó là đời quá khứ của ngài Maha Kajip á quý vị. Thì có câu chuyện như vậy, cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, công đức lớn như vậy. Cúng dường có một cái trái cây đó thôi á, một cái trái cây đó, quả A Na Lạt, thì không biết quả A Na Lạt mà bây giờ thế nào, có khi tra ra là có cái quả xoài, có khi có gọi là trái gì ở Ấn Độ, trái gì ở Ấn Độ đó, mà 91 kiếp không có nghèo, không có đói, luôn luôn sanh trong gia đình tôn quý, giàu có, đầy đủ thức ăn, vật phẩm đầy đủ như vậy. Mà bây giờ quý vị cúng cả, không phải một vị A-la-hán nào, mà quý vị cúng nguyên cả một thiên hạ, có trên A-la-hán, trên địa cầu này có bao nhiêu, có bao nhiêu A-la-hán, có bao nhiêu Bích Chi Phật, tập hợp với lại quý vị cúng hết như này, mà công đức đó không bằng 1/10 tỷ của lời hỏi của ngài A Nan. Cho nên công đức của kinh Vô Lượng Thọ lớn mà. Và Thượng Tinh Không khi giảng, ngài Thượng nói là gì? Đó, công đức nó lớn, mình có được không? Được, quý vị đem kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho mọi người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đem được pháp môn Tịnh Độ này, quý vị giới thiệu thành công một người nào đó mà họ tu thật sự từ không biết gì mà họ tu thành đời này họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ về Tây Phương Cực Lạc, họ thành Phật độ chúng sanh, thì công đức quý vị cũng lớn lắm, vô cùng lớn, à, không phải đơn giản đâu. Đó, lớn hơn. Còn quý vị đi từ thiện nè, đi bố thí cho cả chư thiên nhân dân trong một thiên hạ, à, tức là động vật cũng không bao nhiêu hết, không bằng một truyền pháp. Bởi vì sao? Pháp hữu vi làm sao so sánh với pháp vô vi? Vô vi là gì? Vãng sanh về Tây Phương Lạc thành Phật là vô vi pháp, không sanh không diệt, ra khỏi sanh tử luân hồi mới đáng giá. Còn ở trong luân hồi quý vị có cho người ta ăn đã rồi người ta cũng chết, à chết rồi đời sau cũng luân hồi, à không có giải quyết vấn đề gì, người ta cũng khổ, à đó. Mình ra khỏi sanh tử luân hồi rồi người ta được thoát khổ, không chỉ người ta thoát khổ, người ta thành gì, A Di Việt Trí Bồ Tát, người ta thành Bồ Tát để đi độ sanh, người ta thành Phật, người ta đi độ sanh, người ta cứu vô lượng người nữa. Cho nên công đức nó lớn là vậy. Đó, vì công đức, tại sao mà công đức lớn mà hỏi ra nguyên bộ kinh này biết bao nhiêu người được độ, cho nên công đức này rất lớn. Rồi bây giờ chúng ta vào chú giải. Giải tức là chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ. Nhữ Kim Tư Vấn tức là lời hỏi của ông, lời hỏi của ông đây hôm nay á. Thử cứu dĩ hạ trực chí đoạn mạc giai biểu a nan thử vấn công đức, tức là từ câu này trở xuống thẳng đến đoạn cuối, cuối của đoạn này đó đều là biểu thị công đức của lời hỏi này của ngài nè. Tức là từ cái câu này trở xuống, tức là từ, nói chung là hết cái đoạn này đúng không, từ cái Nhữ Kim Tư Vấn cho đến Bá Thiên Bản Bộ này nè, nguyên đoạn này là để nói công đức lời hỏi của ngài nè. Quý vị thấy công đức hỏi lớn như vậy, cho nên nó truyền pháp môn tịnh độ cũng rất là tuyệt vời, công đức rất lớn lắm. Quý vị có thể truyền kinh Vô Lượng Thọ, truyền những bài giảng về kinh Vô Lượng Thọ, truyền giảng về pháp môn tịnh độ, phước báo cũng rất là lớn. Trong đó mình cũng không có nên trông mong người ta nói nhiều quá. Thiện Trang hồi xưa truyền, Thiện Trang cũng nói là hy vọng là 100 cái đĩa CD tặng đi, hồi xưa tặng đĩa CD á, thì có một người nghe, một người giác ngộ cũng là thành công rồi. Bây giờ quý vị phát đi 100 cái đài nghe pháp, phát đi 100 cái đài nghe pháp mà có một người nghe, một người được độ là cũng là được rồi. Đó, mình đừng có mong cầu quá lớn đi. Thời nay căn cơ chúng sanh cũng khó lắm, với lại mình mong cầu đó đều là hình tướng. Thiện Trang hay nói là gì? Tất cả những việc mình làm đều không có giải quyết sanh tử. Quan trọng giải quyết sanh tử mình phải là gì? Tâu tâm thanh tịnh, phải tu được tâm thanh tịnh và phải niệm Phật, lấy công đức đó mà vãng sanh. Còn những việc khác, những việc tu hành, làm từ thiện, Phật pháp vân vân, thì mình coi đó là vì chúng sanh. Làm như vậy để làm gì? Mình vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ thật gia tướng. Thì này quý vị đừng chấp những làm những việc hoằng pháp vãng sanh. Mình chỉ có gì ráng là niệm Phật để vãng sanh. Còn những việc đó tất nhiên mình nghĩ nếu có công đức mình đều hồi hướng để vãng sanh. Còn lấy việc chính là tu hành. Như vậy điều biểu thị công đức của ngài A Nan. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần giải thích. Nhất thiên hạ nãi tứ thiên hạ chi nhất. Nhất thiên hạ là một thiên hạ là gì đó, là một trong bốn thiên hạ. Bốn thiên hạ thì không gì, ở đây nói có giải thích luôn. Tứ thiên hạ giả, bốn thiên hạ là gì đó, tức trụ ư tu di sơn tứ phương chi tứ đại châu. Tức là gì, là bốn cái châu lớn á ở bốn phương của núi Tu Di. Tức là trụ quanh á, quanh núi Tu Di á. Quý vị biết là trong theo kinh Phật thì nói thế này, ở trung tâm của núi Tu Di thì gọi là núi Tu Di ở giữa, rồi mặt trời mặt trăng là quay quanh núi Tu Di. Thì bốn quanh bốn phía đó có bốn và đại bộ châu, bốn châu lớn, bốn châu lớn giống như bốn cái hành tinh lớn đó quý vị. Nói như vậy, thật ra thì từ từ chúng ta sẽ nói rõ hơn chỗ đó, rồi bây giờ mình tạm hiểu như vậy đi. Nhất Nam Thiệm Bộ Châu tức địa cầu, một á gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Nam Thiệm Bộ Châu tức là địa cầu chúng ta, là trái đất chúng ta đó. Thì gọi hay còn gọi Nam Diêm Phù Đề á, với cái công trình kinh Địa Tạng gọi Nam Diêm Phù Đề thì đó, Nam Thiệm Bộ Châu. Tức là địa cầu, đây là ngài Hoàng Niệm Tổ nói. Rồi thứ hai là Đông Thắng Nhị, Đông Thắng Thần Châu. Là thứ hai là cái vùng gọi là ở phía đông gọi là Đông Thắng Thần Châu. Nơi này cũng rất là tốt, cái chữ thắng là vượt hơn mà. Rồi thứ ba là Tam Tây Ngưu Hóa Châu. Tây Ngưu Hóa Châu tức là ba là cái cõi gọi là ở cái nơi gọi là ở phía tây, tên gọi là Tây Ngưu Hóa Châu, tức là cái châu Tây Ngưu á. Là Hóa Châu, hóa là là ý nghĩa của chữ hóa đây là hàng hóa, chứ không phải hóa là biến hóa. Ở châu này á thì người ta dùng bò, chứ xương ngưu này là bò chứ không phải trâu nha quý vị. nhiều bò để mà trao đổi vật chất. Đó, cho nên á, ai mà nhiều bò á, thì người đó càng giàu. Đó, giống như trong mình á, bây giờ dùng vàng, dùng đồng tiền để trao đổi đúng không? Ai nhiều vàng, ai nhiều 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 tiền á, thì người đó giàu. Còn ở đó thì lại không phải như vậy. Hàng hóa lấy bò làm chính, lấy bò hết, ai nhiều bò thì người đó giàu. Cho nên ở trong kinh A Hàm có nói như vậy, thì chúng ta có thể hiểu được là ở châu đó thì cái vùng đó người ta dùng bò, còn mình vùng mình thì dùng tiền. Tứ Bắc Úc Đơn Châu, Bắc Úc Đơn Châu hay còn gọi là Bắc Cô Lô Châu á quý vị, hay còn ở trong kinh Vương Thọ sau này mình còn có cái tên khác gọi là Úc Đơn Việt á, Úc Đơn Việt tức là Bắc Cô Lô Châu. Thì ở phiên Bắc, ở nơi đó thì tuổi thọ mọi người đang tới 1.000 tuổi lận, là người ta sống rất là sung sướng sung túc. Và ba trong ba châu này thì châu Úc Đơn Châu, Bắc Úc Đơn Châu này nè, nằm phía Bắc này nè, không có Phật pháp. Cho nên quý vị thấy không, trong bài tán tán thán hộ pháp là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đấy. Cho nên chỉ có ba châu à, còn châu thứ tư này không có. Cố tri nhất thiên hạ tức nhất đại châu, cho nên biết rằng một thiên hạ tức là một đại châu, tức là một châu lớn, tức là một trong bốn cái châu này. Nhất thiên hạ là một trong bốn thiên hạ, bốn thiên hạ tức là bốn châu lớn ở bốn phương của núi Tu Di, gồm một là Nam Thiệm Bộ Châu tức trái đất, hai là Đông Thắng Thần Châu, ba là Tây Ngưu Hóa Châu, bốn là Bắc Úc Đơn Châu. Nên biết nhất thiên hạ tức là một châu lớn. Ở đây chúng ta biết cái chữ một thiên hạ đó, hay là nhất thiên hạ là gì, tức là nói ở theo trong kinh Phật nói ở giữa núi Chu Vi à, thì trung tâm núi Chu Vi thì mặt trời mặt trăng là quay quanh núi Chu Vi đúng không, thì ở phía bắc á, gọi là có cõi là Úc Đơn Việt hay là gọi là Bắc Úc Đơn Châu à, cái châu phía bắc hay còn gọi là Bắc Cô Lô Châu. Ở phía nam á, đối diện phía bắc là nam đó không, là chúng ta là gọi là Nam Thiệm Bộ Châu hay còn là Nam Diêm Phù Đề đó. Thì ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải trong đó là gọi là gì, chính là địa cầu tức là trái đất tương lai. Rồi ở phía tây á, gọi là Tây Ngưu Hóa Châu, tức là nơi đó là cái nơi của những người sống một cái vùng kinh hành tinh khác á. Đấy. Rồi ở phía đông Đông Thắng Thần Châu, như vậy có bốn phương đó. Thì trong bốn phương đó thì khi mà Đức Phật ra đời thì tuổi thọ loài người ở bốn phương không không có giống nhau. Ở chúng ta thì tuổi thọ loài người lúc đó trung bình 100 năm. Còn ở hai cõi Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu á thì 200 năm và 300 năm. Riêng ở Úc Đơn Việt á hay là Bắc Cô Lô Châu á thì lúc đó là 1.000 tuổi, và người ở đó sống khỏe mạnh, không có bị bệnh tật, không có bị như vậy, và họ ở đó sống giống như thiên đường vậy đó, rất là sướng. Và sau khi chết đa phần họ cũng sanh về cõi trời, cho nên ở đó nơi đó họ không tiếp nhận Phật pháp, sướng quá. Vì vậy chỉ có ba châu Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta là có Phật pháp. Còn ở châu Bắc Cô Lô Châu hay là Bắc Úc Đơn Châu hay là Úc Đơn Việt đấy, thì không có Phật pháp. Đó là hiểu sơ sơ. Thì cái chú giải này ấy, thì thật ra ngài Tịnh Không ngài cũng có nói là đó là cách nhìn đơn giản để cho dễ hiểu, chứ thật ra thì theo cái cách nói này mà nói như vậy thì không phải Nam Thiệm Bộ Châu chưa hẳn là trái đất chúng ta, mà trái đất chúng ta là chỉ là một trong những hành tinh ở Nam Thiệm Bộ Châu mà thôi. Nói như thế thì mới thông, tại vì quý vị biết là theo trong kinh A Hàm nói tả rất rõ, quý vị dở kinh A Hàm ra quý vị đọc coi đoạn tả về cấu tạo của thế giới đó à, thì quý vị thấy rõ ràng là tất cả mặt trời mặt trăng là quay quanh cái trung tâm của đỉnh núi Tu Di à, như vậy cái của trung tâm của núi Tu Di như vậy, và những cái tất cả những cái đó nó sắp trên núi Tu Di, nó giống như một cái đĩa, cái hình một cái đĩa đó, cái dĩa đó, quý vị miền Nam gọi là dĩa, nó cái dĩa nó hơi cong cong thế này. Và bây giờ người ta biết rằng cái diễn tả đó nó chính là cái gì quý vị, đó là chính là dãy ngân hà, cái dãy ngân hà của ta nó nằm đúng ở một cái vòng cong như vậy. Như vậy cả một cái dãy ngân hà đó chính là một cái diễn tả một đơn vị thế giới trong kinh A Hàm. Quý vị đọc kinh A Hàm đi, quý vị thấy rõ ràng diễn tả của Phật tuyệt vời lắm, đúng không? Hồi đó 3.000 năm trước mà Đức Phật đã diễn tả được cái hệ ngân hà như vậy. Như vậy trong hệ ngân hà đó mà sâu sâu xa như vậy, cả cái dãy ngân hà, chứ không phải hệ, mình nói dãy ngân hà, còn hệ mặt trời mình đó, nó chỉ còn một cái tiểu nhỏ thôi. Vì vậy nói là ở Đông Thắng Thần Châu có bao nhiêu nước, ví dụ như Thiện Trang nhớ anh Nam Thiện Bộ Châu là hình như có 200 mấy chục nước á. Như vậy Thiện Trang nghĩ là 200 mấy chục cái hành tinh á, chứ không phải là mấy chục nước. À, có thể là hiểu như vậy, hoặc là nói ở trên trái đất chúng ta có 200 mấy chục quốc gia, cách hiểu nào cũng được, nhưng mà theo Thiện Văn vẫn thấy cái cách hiểu là 200 mấy chục cái hành tinh giống như trái đất mình á, thì có thể đúng hơn. Hòa Thượng cũng tán đồng cách đó, Ngài Hòa Niệm Tổ cũng cũng sau này cũng tán đồng cách đó, thì cái cách nhìn đó nó rộng hơn. Như vậy có kinh Phật là mới vượt xa khoa học đó. Mà bây giờ như vậy số lượng chúng sanh nó nhiều như vậy, mà trên mỗi vùng đó với bao nhiêu vị A-la-hán, vậy mà cúng dường tất cả các A-la-hán Bích Chi Phật trên mỗi một cái vùng như vậy, rộng lớn như vậy, mà công đức của Ngài A-nan hỏi vượt hơn rất nhiều lần đó, quý vị thấy không? Rồi cúng dường cho tất cả chúng sanh, nó luôn bố thí cho tất cả chúng sanh trên cả một cái vùng đó rộng lớn như vậy đó, quý vị coi. Bây giờ mình cứ giống như cúng dường hết cho chúng sanh trên cả cái mặt trời, hệ mặt trời. À, vậy mà bây giờ không, công đức đó không bằng không si nhê so với gì cả cái lời hỏi của Ngài này, cho nên công đức thịnh pháp lớn như vậy. Cho nên quý vị thấy ở đây ý nói một học ở đây ra, quý vị thấy cũng rất là rõ đúng không? Kinh Hoa Nghiêm nằm ở đây, Hoa Nghiêm nói là gì, thế giới sự sự vô ngại đó, quý vị có thể hiểu ra được là gì thế giới đó. Thật ra ở đây Thiền Trang không có thời gian để diễn tả cho quý vị người người ở trên địa cầu, ở trên cõi Bắc Cô Lô Châu như thế nào, Đông Thắng Thần Châu như thế nào, Nam Thiện Bồ Châu như thế nào, Phật tả hết đó quý vị. Người với người ở chỗ cái châu của chúng ta đó, là Phật nói là người ở Nam Thiện Bồ Châu thì gì, cái mặt thì giống cái đất, nó giống như mặt người vậy đó, tức là mặt người thì thế nào, trên thì là thì nó này với nó kéo dài về phía nam đó, rồi hình thù như vậy, Phật diễn tả rõ ràng như vậy mà, y chang nha, mặt người như vậy và tuổi thọ 100 năm đó. Rồi ở có cái phương kia gọi là Đông Thắng Thần Châu chẳng hạn, hay là Tây Ngư Hóa Châu, hóa hóa châu tức là hóa là hóa là chỗ không phải biến hóa, mà hóa là thương mại đó, à, có nghĩa là kinh doanh đó, đó cái kiểu đó trao đổi đó, thì cái chữ hóa đó là ý nghĩa như thế. Thì những người như vậy ở nơi đó họ giàu sang, họ trao đổi bằng tính bằng bò, con trâu không phải trâu, ngưu là bò chứ không phải trâu, à, thủy ngưu mới là trâu, còn đây là bò, bò nhiều thì được, còn mình ở vùng này đất khác thì trao đổi như vậy. Còn ở Bắc Cô Lô Châu á thì người ta sống sướng lắm, khỏi tiền luôn. Bởi vì sao? Ở trong đó diễn tả người đi vào Bắc Cô Lô Châu là gì, hoa trái đầy đủ, muốn ăn cái gì là gì, trái cây đầy, hái trái cây còn muốn ăn ha, có những cái hòn đá nó bỏ trên đường đó, cái sắp lại nấu muốn nấu là để nồi lên nấu, trong đó có những cái chất nó cái hột gì đó bỏ vô là đốt lửa lên là nó cháy, nấu ăn như vậy sung sướng cái suốt ngày ăn chơi đã đời, đi chơi suốt 5 tháng như vậy. Cho nên là họ sống 1.000 năm toàn là hưởng thụ không, mà họ cũng không có tu hành được vì sướng lắm, và 10 điều thiện hầu như họ làm được, họ cũng không có mối quan hệ vợ chồng. Tức là ở Bắc Cô Lô Châu á, họ sống theo cái đời sống là gì, à, kiểu giống như hai người đi trên đường gặp nhau đúng không, thì họ thích nhau á, là họ dẫn nhau rồi đi vô trong cái vùng cái rừng đó. Và nếu như hai người đó không có quan hệ huyết thống thì cây nó tự nó phủ xuống, nó che cho hai người đó. Còn nếu như nó thấy nó phát hiện ra đó hai người có huyết thống thì nó không che, thì hai người sẽ bỏ ra đi ra lại như thế. Rồi cái qua như thế, qua họ 7 ngày sau thì họ sanh ra đứa đứa nhỏ, đứa nhỏ họ cũng không có nuôi luôn, đứa nhỏ họ đặt bên ngoài đường á, thì cứ mỗi người đi qua cái đưa một ngón tay đưa vô miệng cái đứa nhỏ đó. Rồi đứa nhỏ thì nó tự nhiên nó chảy ra cái giống như giọt sữa vậy đó, tức là người đó nó cấu tạo nó khác mình, Đứa nhỏ nó sống qua một thời gian thì nó lớn lên rồi nó là trưởng thành, như vậy không có nuôi con, không phải làm được gì hết. Và như vậy đời như thế, cho nên người và còn họ xuống tắm quần áo thì cái gì, quần áo thì rất là nhiều, không ai cần lấy, lên nó thích lấy nào lấy đó, thì lấy quần áo dư dật rất là đẹp đó, rồi thoải mái như vậy, lương thực đầy đủ tất cả. Thì những người đó là do họ tu thập thiện rất tốt trong đời quá khứ mà được sanh về đó, nhưng mà họ cũng thiếu tu căn lành về chánh pháp, không có gặp Phật pháp, cho nên họ sanh vào Bắc Cô Lô Châu. Ở lần giảng sau chị đang sẽ cố gắng giảng về tứ thiên hạ này rõ hơn, nhưng mà lần này có lẽ chúng ta chỉ giảng sơ sơ như vậy để quý vị hiểu là gì. Phật pháp hay lắm quý vị, nói được tất cả những điều mà cho đến ngày nay khoa học vẫn chưa nói được. Quý vị thấy khoa học ngày nay vẫn chưa tìm được cái hành tinh Bắc Cô Lô Châu đó đi tới đâu, chưa tìm được Đông Thắng Thần Châu, chưa được tìm được Tây Ngư Hóa Châu đó, đâu có tới tới được đâu. Giờ biết là có những sự sống trong dải ngân hà này nhưng mà tôi chưa tìm tới được, đâu có tới cách bao nhiêu ngàn năm ánh sáng bây giờ mà không tới được. Biết vậy thôi, biết là có những thành tinh có khả năng có sự sống, tìm chưa ra đó, không phải biết là tới chưa được, chưa khám phá được. Đó là gì, Phật giáo mỗi kinh A Hàm thôi đó vượt khoa học rồi, chưa có nói kinh Đại Thừa, kinh A Hàm thôi đó. Quý vị nhớ mở kinh Trường A Hàm ra coi, có nguyên cái chữ, cái mục, cái chương gọi là trong kinh Trường A Hàm có nguyên kinh Khởi Thế Nhân Bản, là kinh Thế Ký á, rồi dở ra là có kinh, rồi kinh gì nữa, có ba bộ đấy, thì trong đó nói diễn tả có nguyên cái chương để tả về tất cả những cảnh giới đó. À, chúng ta thấy vượt siêu khoa học, mỗi kinh A Hàm thôi Đức Phật đã ăn đứt khoa học bây giờ rồi, khoa học bây giờ không thể nào tìm tới được đó. Giống như Phật nói rõ ràng trái đất mặt trời đúng không, mặt trăng quay quanh núi Tu Di, bây giờ núi Tu Di đâu, bây giờ khoa học vẫn chưa tìm ra núi Tu Di nhưng biết nó quay quanh cái black hole, tức là cái hố đen, cái hố đen của giữa đó, quay quanh hố đen vậy đó, cái vòng xoáy ở giữa, và nói là gì, tất cả các hành tinh trong dải ngân hà Đức Phật diễn tả là gì, nó hình như một chiếc đĩa đó, méo méo, cái chiếc đĩa nó méo méo á, chứ đâu nó không có tròn, cái đĩa nó không nên tròn, nó hơi méo như trái xoài á quý vị, gần gần vậy đó. Hiểu đó, bây giờ khoa học cũng chứng minh ra được, chụp hình được dải ngân hà rồi, nó méo méo như đưa lên như vậy đó, diễn tả nó cuốn cuốn như vậy. Ồ, người ta mới ngỡ ngàng, Phật đã nói 3.000 năm trước rồi, sao Phật biết à? À, vượt Phật pháp, vượt xa khoa học. Cho nên là nhiều người không có duyên nghe những đoạn này, cứ nói Phật pháp mê tín thế này kia, nói Phật pháp mê tín à, mê tín mà đó. Cho nên quý vị hãy dở kinh A Hàm ra, đem đoạn đó lên cho người ta đọc, cho người ta nghe đó. Tôi nghe hoặc ít nhất là thầy Thiện Trang nói như vậy đó quý vị, coi những người nói Phật pháp mê tín đi, mê tín chỗ nào, mê tín mà nói được vậy à đó. Vậy cho nên là gì, mình phải thâm nhập kinh tạng thì mình mới có năng lực Hồi giáo hóa chúng sanh. Bây giờ Phật pháp vẫn vượt hơn khoa học, không thể nào khoa học đi theo kịp được. Nó mới nói sơ sơ à, nó mới nói cái dải ngân hà thôi đó, còn nói xa nữa lấy thế giới có 20 tầng trong kinh Hoa Nghiêm thì thôi khỏi nói khoa học đi tới đâu, không tới được à. 20 tầng quý vị dở phẩm thế giới Hoa Tạng với thế giới Hầm Tựu, phẩm thứ 5, phẩm thứ 6 Hoa Nghiêm kinh 40 đó, và thượng Trí Tịnh bộ, không phải Hoa Nghiêm kinh 40 mà cái bộ Hoa Nghiêm mà Hòa thượng Trí Tịnh dịch đó. Đoạn đó coi quý vị nghe xong rồi quý vị choáng cả mặt à, khoa học à, cho nên là gì à, đâu mấy ai tin đâu, tại vì không có người tin là tại vì không có người truyền đấy, quý vị biết này, tại vì không ai truyền, người ta không có người truyền, mình giỏi lên là mình mới truyền được chứ. Nên hồi xưa đó thì những người mà có, tại vì Thiện Trang làm trong môi trường rất nhiều người gọi là lý luận khoa học, họ gặp Thiện Trang là Thiện Trang nói là họ bái phục thôi, không có cách nào. Tại vì sao, mình đọc thật sự, mình học Phật pháp thật sự. Cho nên ngày xưa đó giáo sư Phương Đông Mỹ đó quý vị, ngài cũng được độ nhờ ngài đọc kinh Hoa Nghiêm đó. Đọc xong kinh Hoa Nghiêm mà từ một nhà triết học không tin gì hết mà đọc xong cái phải tin à, vậy sao Phật vượt hơn khoa học. Cho nên mình tu học có vấn đề, cho nên là mình không truyền được. Còn bây giờ Phật pháp tại sao càng ngày còn ít người tin, tại vì người ta không có truyền, không truyền Phật pháp toàn là gì vô giảng vợ chồng con cái rồi làm sao vân vân sống cho vui vẻ. Ai đem khoa học ra giảng, ai đem Hoa Nghiêm ra giảng, ai đem kinh A Hàm ra giảng đâu đó, những đoạn đó cái đó thâm nhập vô đâu thì làm sao khiến cho người ta tin được. Quý vị phải thật tu, tu có năng lực rồi sau đó quý vị đem khoa học ra, đem khoa học trong Phật pháp ra nói. Cho nên về sau này quý vị thấy phương Tây, tức là ở các nước châu Âu, trong Mỹ bây giờ Phật giáo bắt đầu hưng thịnh. Vì sao? Hưng thịnh là vì người ta tin được từ những điều đó đó. Người ta thấy ôi Thiên Chúa thì nói người ta không tin được, người thấy nó trái khoa học, nhưng mà Phật giáo và chẳng bao giờ trái khoa học hết. Ngài Albert Einstein ngài nói rồi, chỉ điểm cuối cùng của Phật của khoa học chỉ là điểm khởi đầu trong Phật pháp thôi. Những gì khoa học chưa có lời đáp, dở ra kinh Phật có lời đáp không? Đó. Còn người á, mình á, thì có những người gọi là Việt Nam mình thì nói chung là có nhiều người gọi là dở quá, dốt quá, không có biết khoa học mà gì. Cho nên họ cũng cả cần quan tâm, đó là những người thiện căn không có. Nói chung là phiền não nghiệp chướng quá nặng, họ chỉ gì sống cho được trước mắt mà thôi. Chả cần biết ngày mai, chả cần biết vũ trụ thế nào, chả quan tâm. Bây giờ nói vũ trụ Việt Nam, thậm chí nói Việt Nam là ở đâu trên thế giới họ nhiều khi không biết nữa. Mà không biết ở đâu, châu Á, nói châu Á thôi không biết. Rồi trên thế giới có bao nhiêu nước cũng không biết nữa. Nói hỏi một cái nước nào ở đâu họ cũng chẳng biết luôn. Thế đó, chỉ có những người như thế thì không có tâm gì đối với Phật giáo là đúng rồi. Tại sao? Tại vì họ mục tiêu của họ là gì? Ham mê trong năm món ngũ dục mà họ đâu có quan tâm đến những cái vấn đề đó đâu. Còn đây là gì? Mình giúp cho những người có quan tâm, những người có cái gì? Cái tinh thần học hỏi, tri thức đó, thì gọi là thành phần tri thức đó, thì mới gì? À, tầng lớp tri thức đó, thì họ mới tiếp thu. À, những điều đó cho nên là Phật pháp vẫn cần khế cơ là vậy. Thì chúng ta đi vào tiếp theo, mời quý vị theo dõi tiếp. Phật ngôn, tức là Đức Phật nói: A Nan thử vấn chi công đức, tức là công đức của lời hỏi này của ngài A Nan, công đức lời hỏi này của ngài A Nan. Thắng ư cúng dường nhất đại châu chi A La Hán bích chư Phật giữ đa kiếp bố thí chư thiên nhân dân cập quyên phi nhiễm động chi trùng loại bá thiên vạn bội. Tức là gì? À, công đức của lời hỏi này của ngài A Nan là gì? Vượt hơn sự cúng dường của các bậc A La Hán bích chư Phật trong một đại châu. Một đại châu chúng ta nói giống như châu trong vừa rồi đó, trong ba đại châu đó, bị cúng dường một đại châu nguyên A La Hán bích chư Phật và nhiều kiếp bố thí, tức là hai cái cộng lại luôn á, nhiều kiếp bố thí nào cho hàng chư thiên, tức là cõi trời, rồi nhân dân, tức là cõi người, và các loại trùng trùng loại, tức là loại động vật quyên phi nhiễn động, tức là bò bay máy cựa. À, những cái loài bay à, rồi những loài nó trù trùng nó đi được đó. Thì công đức lớn như vậy đó. Đức Phật nói: công đức lời hỏi này của ngài A Nan vượt hơn cúng dường A La Hán bích chư Phật và nhiều kiếp bố thí cho chư thiên cõi người và các loài động vật bò bay máy cựa trong một đại châu cả trăm ngàn lần à, tức là hơn cả trăm ngàn lần đó, vượt hơn cả đến đến cả hơn cả trăm ngàn lần. Tiếp theo, kiếp giả phạn ngữ kiếp ba chi lược thích dịch vi trường thời. Dịch chữ này là dịch chứ không phải thích, dịch vi dịch vi trường thời có nghĩa là gì? Chữ kiếp có nghĩa là gì đó, bây giờ đang lý kiếp thì kiếp là gì, là lược, nói lược của kiếp ba trong tiếng Phạn, tức là trong tiếng Phạn thì đọc kiếp ba, nhưng mà người Trung Trung Hoa người ta không thích đọc kiếp ba, người ta đọc kiếp thôi cho ngắn đó. Và tắt của chữ kiếp ba trong tiếng Phạn là tiếng Ấn độ cổ, rồi dịch ra thành gì, dịch ra thành là thời gian dài. À, chữ này là dịch là thích ra, tức là giải thích ra thì nó là thời gian dài, đó là ý là kiếp là cái thời gian rất là dài. Đó là ý nghĩa của chữ giải thích đó. Thì việc dịch ra, dịch nó cũng là giải thích thôi, giải thích ra là thời gian dài. Thời gian rất là dài gọi là kiếp, đúng không? Như vậy ở đây Đức Phật nói công đức của ngài A Nan vượt hơn cúng dường A La Hán, Bích Chư Phật và nhiều kiếp bố thí cho chư thiên cõi người và các loài động vật bò bay mái cửa trong một đại châu cả trăm ngàn lần. Về kiếp gọi tắt của chữ kiếp ba trong tiếng Phạn, giải thích là thời gian dài, kiếp là thời gian dài, cho nên nó trong nhà Phật phân biệt giữa kiếp và đời. Có nhiều người cứ lộn qua kiếp người, nó kiếp người đó nói thì nhân gian đó quý vị, chứ đúng theo Phật pháp không có gọi kiếp người, ở đời người nha. Kiếp người là quý vị sống lâu lắm, nó hết đời này đến đời khác mà vẫn còn ở trong cõi người thì mới gọi là kiếp người được. Đấy, cho nên là phải phân biệt, đây là những từ mà mình ngữ mình phải phân biệt đâu là Phật pháp, đâu là nhân gian, đừng lẫn lộn. Có rất nhiều thứ giống như thánh, nói thánh rồi quý vị, thánh trong nhà Phật là gì, phải chứng quả A La Hán hoặc ít nhất Tu Đà Hoàn rồi lên thì mới gọi là thánh. Tôi mới là thánh, còn chứ còn cái thánh mình tôn giáo khác nó nhiều cái thờ cái đồng thờ mẫu gì đó cũng gọi là thánh, thánh đó là thánh khác không phải thánh của nhà Phật. Rồi cái nhiều người cứ nghe thánh này thánh kia cũng chạy tới, đặc biệt mấy người mới học Phật pháp đó, cái nghe nó thánh này thánh kia rồi chạy tới đi theo là nó phạm mất vô cái đó, đó không phải thánh của nhà Phật đâu. Cho nên mình phải biết nha, giữa nhân gian với Phật pháp đó, có những từ ngữ nó gần gần giống nhau nhưng cái nghĩa sẽ khác nhau lắm. Bây giờ trong cử trong luận Đại Trí Độ, Trí Độ Luận Văn, tức là trong luận Đại Trí Độ nói tứ thập lý bá tứ thập lý thạch sơn, tức là có một cái núi đá, có một hòn núi đá đó quý vị, dài 40 dặm, lớn 40 dặm, 40 dặm là lớn như vậy, có một núi đá hữu trường thọ nhân, tức là có một người sống lâu, có người sống rất là lâu, có một cái núi đá quý vị, tưởng tượng có một cái núi đá lớn to đến 40 dặm lận trong luân đại trình độ để kiểu về kiếp, thấy ví dụ như vậy. Mỗi mỗi bá tế nhất đai, tức là mỗi 100 năm thì đến một lần, con người thường thọ sống lâu 100 năm để tới đó một lần. Dĩ tế nhiễn y phất thức thử đại thạch tận nhi kiếp vị tận, cái là người đó người ta tới 100 năm người ta tới một lần, người ta làm gì đây, người ta lấy cái y mà rất là, tức là cái áo á, y áo cái vải á, mình nói cái vải đi cho dễ, nói cái vải rất là mịn rất là nhuyễn mà quét lên cái hòn núi đá đó, hòn núi đá nó lớn đó, cho đến khi nào cái hòn núi đá nó tan mòn, nó hết sạch đi, nó mòn nó sát xuống đất nó chả còn hòn núi nữa, thì đó là gì, thì thời gian đó nó dài được cái nào nhưng mà kiếp vẫn chưa có hết, mà kiếp cũng chưa hết. Quý vị hiểu mà, thì Thiên Căn đọc lại rồi Thiên Căn giải thích. Trong Trí Độ Luận nói giả sử với hòn núi đá lớn 40 dặm có người sống lâu cứ 100 năm thì đến, dùng vải mịn mềm quét lên đá lớn đó, tức là núi đá lớn đó, quét lên núi đá lớn đó, rồi quý vị cứ 100 năm mới tới đó quét một lần chứ không phải là quét liên tục, cho đến khi mòn hết mà vẫn chưa hết kiếp, tức là kiếp vẫn chưa hết, kiếp mà kiếp vẫn chưa hết được. Quý vị thấy thời gian kiếp đây là nói, ý nói cái thời gian kiếp nó lâu xa như thế nào, thì đây lấy một ví dụ. Ví dụ này rất dễ hiểu, chúng ta có thể hiểu được đúng không ạ? Dễ hiểu thôi. Giống như là bây giờ có một cái hòn núi đá lớn ở trước nhà quý vị đi, có một cái hòn núi nào đó to ơi là to, 40 dặm. Chúng ta nói 40 dặm thì chúng ta nói đơn giản là chúng ta có một cái hòn núi bự lớn vậy á. Rồi cái quý vị có một người sống lâu lắm, sống lâu thì mới tới làm được, chứ nếu chưa thì chết mất tiêu rồi không nói. Thì quý vị cứ tới 100 năm á, quý vị tới đó, quý vị lấy cái vải rất là mịn như thế này ha, quý vị rất mềm mịn á, quý vị quét lên đó, cái cà cà lên đó, rồi xong quý vị đi về. 100 năm sau quý vị tới đó, lấy cái vải đó cà cà tiếp, cà lên cái hòn núi đó nữa. Rồi đi về cái làm như vậy, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào cái hòn núi đó nó tan hết, tại vì nó bị cà hoài nó cũng mòn chứ. Mà quý vị biết mòn bao lâu? Quý vị thử coi, quý vị thử lấy cái vải đó, mấy cái cà, cái hòn đá đá coi thử bao giờ nó mòn. Mà khi nó mòn đến tận hết luôn, nó không còn có núi nữa, thì cái kiếp đó, cái kiếp đó vẫn chưa hết nữa. Quý vị thấy kiếp nó lâu như thế nào, ý nói là kiếp nó quá lâu, quý vị hiểu mà, kiếp nó quá lâu ý nữa. Quý vị thử coi, cái hòn đá mà mài dao thôi, cái con dao á là không phải là bằng vải, mà con dao là bằng sắt, nó còn cứng hơn đá nữa. Mà quý vị đã mài cả trăm năm á, mà không phải tới trăm năm mài một lần. Đằng này quý vị cứ mấy ngày quý vị mài con dao một lần, mà mài cả trăm năm, có hòn đá nó cũng chưa mòn nữa, nó chưa tan hết hòn đá nữa. Bây giờ quý vị cứ trăm năm quý vị mài một lần thì biết bao giờ cái hòn đá nó tan. Hòn đá chút xíu á, hòn đá mài dao á, Việt Nam mình hay mài dao đúng không? Đó đó, thì quý vị tưởng tượng như vậy đã khó rồi, mà bây giờ không phải là con dao, mà cái mấy cái vải mịn, mà lại 100 năm nữa quý vị mới mài một lần, qua cỏ cỏ qua cỏ lại, thì biết bao giờ cái hòn núi đó, núi nó to như vậy mà bao giờ nó tận đây, nó bây giờ nó hết đây. Vậy mà hết cái hòn núi đó, giả sử làm được việc đó, hòn núi đó hết rồi mà kiếp vẫn chưa hết nữa, vậy thì một kiếp quý vị biết bao lâu? Ở đây thì lâu quá rồi, tức là cái thời số số này nó lâu quá không thể tưởng tượng được, cho nên mới gọi là kiếp số dài lâu. Cho nên mình luân hồi là vô lượng kiếp rồi, nghe nói là vô lượng kiếp, thật sự là đáng sợ. À, hòa thượng cho nên khi nói đến cái khái niệm kiếp á, thì đang cứ nhớ ấn tượng này mà thì đang nhớ hoài, đó là hòa thượng nói một khi đọa mất thân người á, đọa lạc á, thì sao? 500.000 kiếp mới có được lại thân người, nghe như vậy sợ không quý vị? Một kiếp ở thời gian đó, quý vị tưởng tượng cái hòn núi đá đó nó bay mà tan vậy, mà mình 5.000 lần như vậy thì biết bao giờ. Cho nên là quá lâu quá lâu quá lâu, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất đáng sợ. Cho nên đường sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Mình không học á, mình không có ấn tượng gì, tại vì cái tâm thức của mình là kém. Nhưng hôm nay quý vị nghe ví dụ về kiếp này, quý vị thấy rất thời gian rất lâu như vậy, quý vị biết sợ luân hồi sanh tử, thì như vậy mình mới tiến lên, mình mới tu hành được, đúng không ạ? Sợ không? Thấy thời gian lâu không? Đó, quý vị thử đi, không cần thời gian nói, quý vị thử coi mấy cái hòn đá to to chút ở nhà quý vị á, quý vị lấy cái vải đó quý vị quét qua, cái thiền gian nói một ngày thôi, một lần thôi, đi qua quý vị quét qua quét lại, quý vị quét hết đời quý vị, cái hòn đá đó nó có mòn được bao nhiêu đó, mà đó là một ngày á, quý vị quét một lần đó. Đó chứ còn đây nói hòn núi đá to như cái to lớn như vậy, 40 dặm rồi, 40 dặm rồi mà cần gì nữa, rồi còn 40 dặm, đây dặm mình nói dặm Trung Quốc đi, dặm Trung Quốc bây giờ thôi cái cho một cây số 6 đi. À, tức là nhân thêm 1,6 cây số nữa, thôi nói lấy chẳng đi 60 cây số đi, có hòn núi đá 60 cây số, cao 60 cây số, mà quý vị quét như vậy 100 năm quét một lần thì chẳng không biết bao giờ cái hòn núi đó nó mới tan, mà tan hết hòn núi rồi nói kiếp cũng chưa hết nữa. Thế nên là thôi sợ quá rồi, thời gian quá lâu vậy, thì cho nên là tu hành đó quý vị, ba đại a tăng kỳ kiếp biết bao giờ thành Phật, đúng không? Thành Phật rốt ráo viên mãn. Cho nên về Tây Phương Lạc chỉ 12 kiếp, mừng quá, 12 kiếp. Rồi 2 kiếp mà thành tựu, mình mới thấy giá trị. Nghe cái kiếp số như vậy, đây là luận đại trí độ, là Bồ Tát Long Thọ ngài nói, mà thật ra ngài cũng có dẫn trong kinh luận khác nói, có khi nói cái núi đó, và núi đá này lâu như vậy rất là sợ. Cho nên là thật sự chìm đắm trong vòng sanh tử, mình á, là bây giờ mình được thân người rồi, mình dễ quá, mình thấy bình thường, nhưng mà quý vị vô rồi quý vị ra không ra nổi. Cho nên ở bài giảng lần trước á, thì đang có trích kinh kinh gì à, thì đang lâu quá rồi, nhiều đọc nhiều quên kinh nữa không quên mất, mà có một bộ kinh nói về có một vị nó đi vô thành đó, thấy con quỷ á, con quỷ nó ôm con nó đợi á, kêu nó khóc đợi, kêu tại sao đợi, kêu chồng tôi vô trong cái thành đó để đi đi kiếm đồ ăn, cho vì trong thành đó có người bị bệnh ung thư, vô đó kiếm đồ ăn cho mấy đứa con của tôi với cô ở đây, mà tôi đứng đây tôi, ở ngoài thành là tôi đợi lâu lắm rồi mà chồng tôi không có thấy ra. Thôi vị A La Hán nó mới hỏi là vậy đợi bao lâu rồi, thì tôi không biết nữa, tôi chỉ biết là cái thành này á nó cứ sập rồi người ta dựng lên như vậy, sập và dựng lên như vậy 7 lần rồi, cái thành đó mà sập và dựng 7 lần rồi mà con quỷ đó nó vẫn chờ người chồng mình đi vô trong đó tìm thức ăn đem về cho con. Vậy quý vị 7 lần thành sạch rồi dựng vậy, quý vị trải qua bao nhiêu ngàn năm rồi vẫn làm quỷ à, làm quỷ đi kiếm đồ ăn à, cho nên là rất đáng sợ, vô đường ngạ quỷ ra không nổi, vô súc sanh thì tuổi thọ nếu mà các loài lớn á, thì quý vị thấy ở trong như mấy cá, cũng mấy con cá lớn ở đại dương á quý vị, nó cũng thọ đến biết bao lâu rồi, nó cũng sống lâu hơn người đúng không. Còn nếu mà loài nhỏ nhỏ thì sao, loài nhỏ nhỏ thì nó cứ chết rồi nó đầu thai lại, chết rồi nó đầu thai lại, nó cứ hoài hoài trong nó vì nó thích nằm của nó chết rồi nó tự nhận nó là con heo cho nên nó muốn làm heo tiếp, là cứ tâm thức nó cứ nó dẫn theo đó, nó cứ luân hồi như vậy hoài mãi đến kiếp số, như trong kinh Địa Tạng nó là mãi đến kiếp số nhiều như vi trần, giống như loài cá bơi lội trong lưới, nó tạm ngừng được ra được chút xíu rồi lại mắc vào lại vào lưới thôi. Kiếp số nhiều như vi trần, vi trần là gì, cái hạt phân tử nguyên tử bây giờ đó, điện electron bây giờ đó, như vậy thôi chúng ta nói bụi đi, vi trần nói hạt bụi, bây giờ quý vị coi thử những số hạt bụi bao nhiêu đó. Hay là trong kinh Phật nó giảng ta hằng hà sa kiếp, tức là số cát ở trong sân hằng mà trải qua nhiều như vậy vẫn chìm đắm trong vòng sanh tử là ba đường ác, cho nên nó mới gọi là đầu súc đầu một, tức là trong kinh Phật mới gọi là đầu súc đầu một, tức là khái niệm là giống như lâu lâu ngoi đầu lên chút xíu rồi chìm lại trong cái biển đó. Cho nên mới lấy ví dụ trong kinh A Hàm lại có một bộ kinh nữa nói là lấy ví dụ gì, ví dụ là con rùa mù trên biển 100 năm á, nó nổi lên mặt biển một lần. À, trên cái biển rộng lớn 84.000 dặm đó có một cái bọng cây nó trôi như vậy, nó trôi dạt trên cái biển đó, mà con rùa mù 100 năm nó nổi lên lần, hỏi bao giờ mà con rùa mù đó nó nổi lên nó động trúng cái bọng cây đó, cái bọng cây đó thì đó khó hay dễ. Thì các đệ tử nhưng mới nói với Đức Phật rằng là bích Đức Thế Tôn rất khó, có thể con rùa nó đang ở phương đông, con biển thì cái bọng cây nó ở phía tây, mà con rùa ở phía tây thì có khi nó nằm ở cái ở phía bắc vân vân, nó cứ như vậy làm sao gặp được, 100 năm nó mới nở nổi lên mặt biển, nó hớp hơi thở một lần rồi nó là chìm xuống. Vậy thì cái khả năng mà con rùa đụng được bụng cây nó khó lắm, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói cũng vậy đó, người mà sau khi mất thân người đó mà được lại thân người là đó, cũng khó giống như con rùa mù trên biển 100 năm nó nổi lên mặt biển một lần mà nó gặp được cái bọng cây đó. Quý vị thấy à? Như vậy con rùa mù thì nó thấy đường đâu, làm sao nó phát hiện ra được, nó đâu biết cái bọng cây ở đâu. Mà cái biển lớn 84 do tùng, 84.000 do tùng, biển lớn như Thái Bình Dương vậy thôi. Cho nên là gì, một phen mất thân người là vạn kiếp bất phục đó. Đó. Cho nên mới đằng sau đó, nhân thân năng đắc Phật năng trị đó, đó là thân người khó được Phật khó gặp. Ngày nay chúng ta cũng gặp may mắn trong vô lượng kiếp, tuy rằng không gặp được Phật chính thức nhưng mà dù sao cũng gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được đời này có cơ hội ra khỏi sanh tử, thì chúng ta cố gắng một đời này thôi là thoát được, còn không thì sao, lại vô cái vòng cũ, đi một cái dòng như xưa, đó là dòng gì, luân hồi như cũ, vô trong đó lại chắc không biết bao nhiêu kiếp sau, người ta về Tây Phương Cực Lạc hết, người ta thành Phật rồi, còn mình ở đây mình lại chìm đắm trong vòng luân hồi, uổng công không, có quý vị thấy uổng công không, uổng công tiếc trong Phật, gặp Phật Pháp không. Cho nên ráng không buông, có phải buông, ráng xả, xả đi, ráng cố gắng tu hành để mà gì ra khỏi sanh tử, vì không sanh ra khỏi sanh tử thì tiếp tục thiện căn có đó, cơ hội thành Phật còn đó, nhưng mà nó lại chìm đắm, nó chôn vùi thêm một thời gian nữa, không biết bao giờ, không biết bao giờ mình mới có hội gặp nữa đâu quý vị, không dễ đâu, tại vì có được thân người lại khó, tại vì mình cứ bây giờ mình mê một cái đó quý vị coi, tại mình chưa phải là chứng đắc đạo quả, Nếu sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên á thì được rồi, là không bao giờ đọa vào ba đường ác thì được, đúng không? Chứ còn bây giờ mình chưa chưa có được quả gì, mình đọa đường ác cái mình mê, quý vị thấy mà ở cõi người này quý vị không nghe Phật pháp, quý vị vẫn thích làm người nữa, đúng không? Đó, bao nhiêu người thế gian này quý vị coi, người ta vẫn mong đời sau tôi làm người nữa à. Thậm chí có nhiều người không, cái thôi đời khổ quá, đời sao làm chó đi, nếu là có làm chim tôi làm gì đó, nếu là làm cái gì tôi toàn thích làm đó không à. Đó, nghĩa là gì? Chúng sanh đó, là gì, mê muội trong cảnh giới, khi vào đâu rồi là mê trong đó, ra không được. Còn chúng ta giác ngộ được chút, bây giờ chúng ta biết là có cảnh giới tốt hơn, đó là chúng ta học bao nhiêu năm rồi. Nhiều người bây giờ quý vị không, nói với họ họ cũng biết Phật pháp sơ sơ, họ nói cái tôi đời sau tôi làm người tiếp mà, nên khó lắm, họ cũng không có mong cầu như vậy, đâu có biết đường sanh tử luân hồi đáng sợ đó. Nên là đây là nói về kiếp số á, mỗi lần học về mà nhắc tới chữ kiếp là mình phải sợ, sợ sanh tử luân hồi đáng sợ lắm, không có dễ dàng mà ra được khỏi đâu. Rồi chúng ta đến chỗ tiếp theo, câu tiếp theo. Quyên giả tiểu trùng, chữ quyên có nghĩa là gì vậy? Chữ quyên là tiểu trùng, tiểu trùng tức là động vật nhỏ à, đây sẽ kể đến những động vật nhỏ nữa. Quyên phi năng phi chi tiểu trùng, chữ quyên phi á nghĩa là gì, là cái loại trùng nhỏ, là động vật nhỏ đó mà có khả năng bay được đó, nó bay được đó, nó là những loại nào mà bay được, động vật nhỏ bay được thì nhiều lắm quý vị ha, muỗi đó bay được đó, ruồi nó bay được đó, mấy con mòng hóng á, mấy con đó ở miền Nam gọi là mòng hóng, mấy con miền Bắc gọi là gì ta, mấy con gì đó nhỏ nhỏ mà mấy cái đồ ăn á nó hay tới, nó bu vô đầy á, mấy con đó nó khi đôi khi nó cắn mình cũng ngứa đó, nó cắn mình cũng cũng hơi đau đau chút đó. Đó 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 là quyên phi, là những động vật nhỏ bay được đó, còn chúng ta cũng mở rộng ra cào cào châu chấu rồi đó cũng bay được nè, nhiều đó. Là gì, nhuyễn động, chữ nhuyễn, chữ nhuyễn này còn đọc là nhu cũng được, chữ âm nhu cũng được, âm nhuyễn cũng được nha, âm nào cũng được, nhu động hay nhuyễn động cũng được, thôi đọc nhuyễn nó hay hơn. Nhuyễn động giả, tức là nhuyễn động là gì đó, vô túc nhi hành giả, chỉ ba hành chi trùng giả, tức là gì, vô túc tức là không có chân, cái loài mà không có chân mà có thể di chuyển được á, à, tức là nó không có di chân mà di chuyển được, chỉ cho cái loài động vật, trùng là động vật, động vật mà nó gì, bò hay là trùn, cái chữ ba này là bò hay là trùn, nó trùn trùn đó, nó ưỡn người nó đi được á quý vị, thấy con rắn á nó đâu có chân đâu mà nó vẫn bò để được, rồi con dòi á nó có chân đâu, vân vân đó, thì những loài đó là nhuyễn động, nó cái cách nào đó để nó đi được mà nó không cần chân à. Cho nên ở đây dịch nghĩa là quyên là loại động vật nhỏ, quyên phi là loài động vật nhỏ bay được, nhuyễn động là loài là không có chân mà di chuyển được, chỉ các loài động vật bò hay trườn à, bò đó không phải con bò nha, bò là nó bò bò á hay nó trườn, thì chúng ta đọc ở đây rồi chúng ta thấy thật ra những loài động vật đó chính là gì, cũng là chúng sanh như chúng ta mà nó mê cho nó đọa rồi đó rồi. Cho nên á mình nhìn á kinh Vô Lượng Thọ nhắc nhở luân hồi cũng tốt lắm, là vì khi mình đọc tới chữ kiếp mình thấy cái thời gian kiếp lâu dài, mình đọc cái quyên phi nhiễu động tức là mình thấy những loại động vật. Cho nên ngài Đại sư Ấn Quang á quý vị thấy ngài nói là gì, các loại động vật nó xuất hiện ở trong phòng ngài nói cái để nó nhắc nhở mình đó, quý vị có thấy hàng ngày có thấy những cái động vật đó không, thấy những động vật đó là phải nhắc nhở là mình không tu mình đọa giống như nó đó, mai mốt là mình cũng thành nhỏ nhỏ đó. Cho nên á người giác ngộ là gì, sống trong đời sống mà thấy bây giờ động vật nó thấy thiếu gì đúng không, nơi nào mà xứ nóng như Việt Nam mùa hè này ruồi đầy đúng không, ruồi nhà nào mà ăn mặn là ruồi nhiều nữa, ăn chay thì nó bớt ruồi đó, rồi gì mấy con gì đó vân vân, nó đầy côn trùng mà quá trời mưa xuống, đặc biệt ở mấy vùng mà mưa mùa mưa sông bối nó bay lên vèo vèo đó đó, quyên phi nhiễn động đó, đó là vì quyên phi đó, bay được đó. Rồi có mấy con thì nó bò bò rồi lăn quăng là nó nhiều loại đó, thì nhắc nhở là nó cũng như mình đó, đời xưa cũng gặp Phật pháp rồi, cũng học được Phật pháp chút ít, tu không ra hồn gì, bây giờ vô lại đó rồi đó, ông quý vị có muốn lại vô lại đó nữa không? Đó, cứ thường thường ngày nhắc nhở như vậy. Mình sợ, sợ thì sao? Sợ thì tự nhiên giác ngộ. Cho nên là gì, đến ngày nào mà thấy tất cả chúng sanh đều nhắc cho mình Phật pháp ấy, thì lúc đó là gì, mình sống ở đây mình sẽ giác ngộ được, mình tu hành được. Còn mình hàng ngày mình thấy mấy chúng sanh đó, mình vẫn thấy chúng sanh đó thì thôi chứ. Ra chợ thấy cá là biết là chúng sanh đó, nó cũng giống như mình á, ngày xưa nó cũng tu hành được chút ít đó, vô nó hồi xưa nó cũng đi phóng sanh đó, nó cũng phóng sanh chúng sanh khác, nó cũng cho nên nãy giờ mình vô mình mua được nó đó, à, chắc không phải nó được phóng sanh lại. Đời xưa gieo nhân bây giờ được quả, gieo nhân phóng sanh cho nên bây giờ được người ta phóng sanh. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ là đó là đã tu hành rồi mà còn như vậy, huống chi chưa tu hành. Cho nên mình học Phật pháp mà học không rớt rớt ráo á là uổng công. Một đời đã gặp chánh pháp rồi, cơ hội rồi thì ráng tu cho nó tốt, không là để đời sau lại chìm, một phát chìm rồi xong người không biết không nói, họ không có duyên, họ không gặp được Phật pháp, họ chỉ lo mê trong đời sống hàng ngày, cho nên là họ ham phước báo nhân gian, họ ham hưởng thụ nhân gian, họ tu không được đó, thì đó là xui cho họ thôi. Chứ còn mình hiểu rồi mình ráng tu ha. Lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là luân hồi khổ, luân hồi khổ, khổ đó là đọa địa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ đó, dễ dàng thấy được. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Mậu tam, tức là E3, trưng thích sở dĩ phân nhị, tức là chữ trưng đây á, chữ trưng đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là hỏi, tại vì nó có nhiều nghĩa nhưng mà đây hỏi và giải thích lý do. Thích là giải thích, sở dĩ là lý do, chia làm hai, tức là bây giờ Đức Phật này tự nhiên mình có hỏi và ngài giải thích tại sao lại hỏi của ngài A Nan lại có nhiều công đức như thế đó. Thì mục kỷ nhất là F1 vi, à không phải vi, chữ này chữ trưng thì đang đánh nhầm, nó giống chữ vi, nhìn đôi khi nhìn nhầm nó đã thành chữ vi. Chữ vi với chữ trưng nó gần giống nhau. Trưng tức là hỏi, tức là Đức Phật hỏi mục C3D1 E3F1 hỏi kinh văn hà dĩ cố, tức là bởi vì sao hay tại sao thế cũng được. Chỉ cần một người hỏi đó thôi, Đức Phật tự hỏi luôn, đặt ra câu hỏi để mọi người chứng chứ, chứ hỏi tại sao, ủa tại sao ông lại hỏi có ngài A Nan có công đức lớn như vậy, là bởi vì sao. Kinh văn là hà dĩ cố, dịch nghĩa ra là bởi vì sao, tại vì sao, tại sao là câu hỏi đó có nhiều công đức đó. Giải tức là chủ giải ngài Hằng Niệm Tổ, A Nan chi vấn hà dĩ hữu như thị công đức, tức là lời hỏi của ngài A Nan á, vì sao có công đức như thế, có công đức lớn như vậy đó. Nó tại sao câu hỏi đó lớn vậy, mình hỏi thì đâu có thấy lớn công đức đâu, đúng không? À, Đức Phật đưa ra câu hỏi hỏi như thế, và tất nhiên ngài hỏi thì ngài giải thích thôi, chứ ai giải thích, Đức Phật mới có khả năng giải thích được, mình cũng không hiểu tại sao, đúng không? Bây giờ Đức Phật sẽ giải thích. Mục kỷ nhị tức là một F2, tức là một C3D1 E3F2, thích tức là giải thích. Kinh văn đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Đương lai, chữ đương lai á, dịch nghĩa đúng á, đầy đủ á, đương là hiện tại, lai là vị lai, nó là bốn chữ, tức là hiện tại và tương lai. Chư thiên nhân dân tức là cõi người và cõi trời, chư thiên là ở cõi trên trời, cõi trời còn nhân dân như vậy, chư thiên nhân dân ở ở cõi hiện tại và tương lai. Rồi nhất thiết hàm linh là tất cả chúng sanh đó, những loài mà có linh tánh đó, linh thức đó, thì gọi là hàm linh. Cái hàm là bao gồm đó, là có đấy. Thì tất cả những hàm linh và chứng trời người đó, nói chung tất cả chúng sanh ở hiện tại và tương lai, hiện nay và tương lai đó, hiện tại tương lai thì sao? Giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố, là điều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát. Lời hỏi này á, lời hỏi này mà được độ thoát, lời hỏi của ông mà được độ thoát. Như vậy kinh văn á, Tiền Khang sẽ đọc lại: đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Chữ cố là nên, vì cho nên mình được đổi cái chữ cố này lên tên trước. Nhân là bởi, nên là dư á, được độ thoát. Cho nên tạm dịch: bởi vì chư thiên nhân dân tất cả chúng sanh ở trong hiện nay và tương lai, hay bỏ chữ trong đi, hiện nay và tương lai đều nhờ lời hỏi của ông mà được độ thoát. Đó, một câu hỏi mà bao nhiêu chúng sanh được độ thoát. Chúng sanh hiện tại được độ thoát, chúng sanh trong tương lai được độ thoát. Hiện tại là thời Đức Phật, tương lai là thời như chúng ta và sau này nữa, đúng không? 9.000 năm thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy nói tóm lại 12.000 năm, mình nói kỹ hơn là kinh Vô Lượng Thọ truyền thêm 100 năm nữa, 12.100 năm đó, nhờ lời hỏi Ngạ Nàng mà từ đó đến ảnh hưởng đến 12.100 năm. Thật ra nếu có thêm một chú giải khác thì có dẫn thêm là sau cái kinh Vô Lượng Thọ diệt độ, tức là tất cả các kinh khác đã diệt độ, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu truyền thêm 100 năm. Nhưng sau 100 năm kinh Vô Lượng Thọ không còn, vẫn còn câu Phật hiệu bốn chữ A Di Đà Phật hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xuất hiện trên bầu trời. Chúng sanh dựa vào đó trong 100 năm cuối cùng nữa vẫn được độ thoát. Cho nên phải là 12.200 năm chúng sanh được độ thoát nhờ lời hỏi của Ngài A Nan. Từ đó quý vị biết được lợi ích lớn như thế. Cho nên là số công đức này quá lớn, phải nói quá lớn, quá lớn, đúng không ạ? Cho nên quý vị biết á, cho nên là Hòa Thượng mới giảng, khi giảng tới đoạn này Hòa Thượng nói là gì? Bây giờ tốt nhất quý vị cũng ráng công đức nào lớn, công đức hoằng truyền kinh Vô Lượng Thọ lớn. Cho nên sinh nhật á, hoặc là gì, là mừng thọ, lễ mừng thọ, người ta thích mừng thọ đó để mà sống được tuổi thọ được lâu, đúng không? Thì hãy mời người giảng kinh, kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu một ngày thì sao? Giảng nhanh thôi, giảng nhanh có thể giảng kinh phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ thôi, giảng ba thời hai thời gì đó. Còn nếu không thì giảng hết phẩm, không thì giảng phẩm 24, phẩm 25. Chứng tỏ Hòa Thượng nói cũng toàn là những phần trọng tâm thôi. Đó, còn không là có nhiều thời gian thì 21 ngày thì có thể giảng hết kinh Vô Lượng Thọ một lượt. Giảng xong rồi, nếu mà người đã giảng xong rồi hãy lưu truyền lại, ghi âm rồi đó, lưu truyền cho những người khác nghe. Như vậy đó là thật sự lưu truyền công đức đó vô lượng, đó là Vô Lượng Thọ thật sự. Vì sao? Giúp cho nhiều người giác ngộ. Cho nên hiện nay chúng ta cố gắng phiên dịch, chúng ta cố gắng giảng, chúng ta cố gắng hoằng truyền những bộ chú giải của kinh Vô Lượng Thọ cho đến những bộ giảng đó, và cho bộ kinh vân vân đó, truyền Phật pháp, truyền chánh pháp vân vân, đó là công đức. Chúng ta cũng tu ké ngày theo ngã nàng, ngã nàng được lớn như vậy, mình cũng được một phần nhỏ trong đó thôi là cũng được lớn lắm rồi, đúng không quý vị? Cũng vượt hơn, thù thắng hơn. Cho nên là tại sao phải truyền hoằng truyền tịnh độ, tại sao truyền kinh Vô Lượng Thọ đó? Ngã nàng công đức lớn như mà. Rồi chúng ta đến chú giải. Chúng ta cố gắng chắc là để hôm sau đi ha, cũng quá giờ rồi. Thì rằng chắc là nghĩ là để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp chỗ này. Chúng ta mới đang ở chỗ kinh văn, chúng ta cũng biết là lời giải thích là gì. Đó là gì? Bởi vì là chư thiên nhân dân và tất cả chúng sanh hiện nay và tương lai đều nhờ lời hỏi của Ngạ Nan đó mà được độ thoát. Đó là lý do. Bây giờ đó, ra khỏi sinh tử luân hồi được vãng sanh Tây Phương Lạc, đó là lý do công đức lời hỏi này lớn. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây, chúng ta sẽ bữa sau chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này ha. Thì chúng ta sẽ gặp nhau bữa sau đi, bữa sau chúng ta sẽ học tiếp từ chỗ này. Còn bữa nay đang đã dở vô giữa chừng, bữa sau học lại nó khó, nên là chúng ta sẽ dừng ở đây. Thiền Trang xin thông báo với quý vị để tuần sau chắc là thứ tư chúng ta nghỉ một buổi đi để Thiền Trang làm công tác phiên dịch, thì phiên dịch cũng quan trọng và chúng ta nghe chúng ta cũng có thời gian nghe, vì vừa rồi có nhiều người thì nghe không kịp, nên số lượng bài phiên dịch Thiền Trang đưa lên cũng nhiều rồi bài giảng này nữa, nên quý vị không có thời gian nghe thì quý vị tranh thủ nghe, chứ là nghe lại nghe như một diễn đi sẽ tốt hơn. Đó này là thứ tư chúng ta nghỉ một bữa nha để Thiền Trang làm công tác phiên dịch, vì thật ra có nhiều người họ không có nghe pháp ở đây, họ chỉ trông chờ những bài phiên dịch thôi, vì vậy chúng ta cũng phổ độ chúng sanh, nên chúng ta phải cân bằng vừa phiên dịch. Với lại Thiền Trang cũng mong là dịch xong cái bộ khoa chú 2014 càng sớm càng tốt để chúng ta được nghe. Thiền Trang bây giờ hầu như cũng chỉ ôm bộ đó nghe đi nghe lại thôi, càng nghe càng hoan hỷ, càng nghe càng hấp dẫn. Mặc dù mình dịch rồi mình đã dò qua, mình nghe đi nghe lại cũng đã ít nhất mình 4 5 lần à, nhưng mà thấy càng nghe càng thấy hay. Bởi vì sao? Bởi vì lời hòa thượng giảng bộ đó có lẽ viên dung hơn, hấp dẫn hơn, hay hơn những bộ trước nữa, và có thể phần nữa có lẽ là được mình dịch à, có thể nó sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn à. Cho nên là cảnh giới về sau mình thấy rất là tốt. Vì vậy bây giờ 133 tập rồi, nếu mà tốt thì tuần sau đã up thêm mấy tập nữa đó, thì như vậy chúng ta cũng đã có được tiến đến Thiền Trang sẽ sắp được hoàn thành còn 20 mấy tập nữa là xong, nối được từ 100 đến 200, hơn 200 tập đầu là xong. Phẩm thứ 6 và phẩm thứ 24, 25 đã hoàn thành. Quý vị ráng nghe ha, những nghe những bộ đó, tại tại vì quý vị nghe được bộ này rồi, quý vị qua bộ đó quý vị nghe được. Nếu quý vị chưa nghe bộ này có thể quý vị qua bộ đó sẽ choáng, nhưng mà cứ nghe như cô Lưu Tố Vân. Cô Lưu Tố Vân một bài đó hồi xưa không nghe hiểu gì hết, cô nghe 10 lần một bài là cô hiểu. Cho nên là vấn đề là kiên trì kiên nhẫn, mình cứ nghe đi từ từ sẽ hiểu, từ từ sẽ khai ra đó. Còn nếu như không nghe nổi thì quý vị xuống nghe những bộ khác, ví dụ như quý vị nghe những bộ khác mà Thiền Trang đã giới thiệu thấp hơn, quý vị nghe miễn là chuyên nghe vô kinh Vườn Thọ đi à. Còn không nữa nếu mà nghe hết rồi nghe qua A Di Đà sẽ sao diễn nghĩa cũng được, nhưng mà nếu như kinh Vô Lượng Thọ nhiều như vậy mình nghe chuyên Vô Lượng Thọ càng tốt đó, vì tâm mình định hơn đó, và tốt hơn đó. Còn à, những bộ khác thì mình nghe thì hòa thượng giảng không sao, nhưng nếu người khác giảng là nhiều khi nó xa thì mình sẽ bị tán tâm. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào thứ 7 tuần sau nha, không phải thứ tư nha, thứ tư tuần sau nghỉ bữa, ngày mai hình như tu có 3 tiếng thôi đó. Và tuần sau chúng ta có thứ sáu, nếu quý vị đồng tu nào có thắc mắc vào Zoom để hỏi học Phật cũng đáp tuần sau. Còn thứ tư ta nghỉ. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về.